Phật
Pháp
ứng dụng.
Đó là Chư Tôn Hòa Thượng, thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Cà Mau. Kính bạch toàn thể chư đại đức tăng trong giới đàn hôm nay, và kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng tôi cũng được hân hạnh ban tổ chức tại chùa Quan Âm mời chúng tôi trở về đây để tiếp chuyện với Phật tử trong đêm mà lễ kỷ niệm tổ sư Đỗ Khai Sơn. Cho nên hôm nay đề tài để nói chuyện với tất cả các Phật tử đó là đề tài tứ ân. Xin thưa với các vị, đối với một con người chúng ta nó vô cùng quan trọng. Con người nó khác với muôn vật ở cái điểm là chúng ta có cái giá trị về tình cảm. Tình cảm ở đây là sự nhận thức, yêu thương, giận hờn, thương ghét, buồn tủi, vân vân. Và tri ân, nhớ ơn, nó cũng là một dạng thức tình cảm. Vì cái chỗ đặc biệt đó cho nên con người chúng ta cao hơn các loài động vật khác một bậc. Con người chúng ta phải có sống, có nguồn gốc, có tổ tông, có ông bà, có ơn, có nghĩa, đâu ra đó đàng hoàng mới là con người. Người ta thường nói rằng điều đáng ghét nhất trên đời là những kẻ vô ơn. Đó là một cái điều mà người ta từng sợ. Người ta nói là thường nhân người ta không sợ, nhưng mà người ta chỉ sợ ân nhân. Bởi vì con người chúng ta lấy cái nghĩa, cái ơn làm đầu, là chúng ta sống con người mới ra con người, mới có lẽ phải, mới có đạo đức. Chúng ta nên nhớ, chúng ta đi đường, tình cờ chúng ta khát nước, xin ai một bát nước người ta cho, mình uống xong mình làm gì? Mình cảm ơn, đúng không? Mình đang đi trên đường, người ta cho mình quá gian xe để mình đi đến một đoạn này kia, sau khi mình xuống rồi mình phải sao? Cảm ơn. Nếu mà mình nín thinh mình đi xuống thì thật sự ta cũng không nói gì, nhưng mà ta sẽ đánh giá mình thiếu tư cách. Vì vậy cái chữ ơn nghĩa nó trở thành những cái mà khẩu ngữ trong cái vấn đề giao tiếp của chúng ta, và đặc biệt hơn nó trở thành một ấn tượng sâu sắc nhất nếu chúng ta thật lòng tri ân với bất cứ một ai đã từng giúp đỡ ta với cái gì đó. Người chữ ân chữ nghĩa không thể nào thiếu được đối với một con người, mà nhất là người Việt Nam chúng ta sống bằng cái văn hóa của Đông Phương. Chúng ta thấy ở đời người ta rất là xem thường những kẻ không biết ơn. Cho nên những cái mẫu chuyện mà người ta từng nói ra, hoặc là những cái câu mà ta nói là gì? Ăn rồi rồi sao? Có câu gì đó? Ăn rồi sao? Quẹt cái gì á? Đừng nói ăn rồi quẹt con quẹt đi á. Có cái câu quen thuộc nhất là ăn rồi quẹt mỏ như gà. Mình nghe cái câu đó mình thấy, nếu mà bình thường mình nghe thật sự á, mình có cái cảm giác đau lắm á. Tức là để người ta muốn nói gì? Ta chỉ đi những cái kẻ vô ơn à, chỉ đi những kẻ vô ơn. Cho nên ta ăn rồi quẹt mỏ như gà là gà, ăn rồi là quẹt là không. Các vị có để ý là gà nó ăn rồi làm gì không? Cái đó là sự thật, đúng là nó quẹt mỏ xuống đất thật á. Thì ở đây người ta muốn nói cái người này mình làm ơn, mình giúp đỡ rồi cuối cùng nó phủ phàng. Cho nên những cái mỗi chuyện ngụ ngôn người ta cũng đặt nặng cái vấn đề là cứu vật và trả ơn, cứu nhân nhân trả hóa, để mang ý nghĩa giáo dục rằng con người này nè có một lương tâm như vậy nè mà không biết ơn biết nghĩa gì cả. Còn một cái con vật như vậy đó mà nó là một con người, con vật nó là một động vật bậc thấp mà nó còn biết ơn biết nghĩa, huống gì là con người. Đó là một loại so sánh ví để mà giáo dục rất là quan trọng. Cho nên tôi có đọc một cái giai thoại chuyện nhỏ thôi. Tức là hai anh bạn này cùng đi trên một con đường. Thì khi lúc anh bạn này đi trên con đường rồi, anh này giận hờn với anh kia, cho nên vô tình lỡ tay đấm anh kia vào mặt một cái rất là mạnh. Sau khi đấm xong, anh kia rất đau và rất tức, nhưng mà anh ta mới lấy cái tay xuống, anh ta chỉ trên cát á, anh ta mới vẽ, anh ta mới viết những cái chữ mà anh ta vừa giận á. Tức là anh ta giận cho cái anh này vừa đấm anh ta vào mặt. Nhưng mà chẳng may một hồi đi ngang cầu anh ta té xuống sông, mà anh ta là người không biết lỗi, thì cũng chính cái anh hồi nãy đấm ảnh vào mặt á, mới nhảy xuống sông liều cứu anh này. Và khi cứu anh này xong rồi mới dìu anh này đến một cái chỗ an toàn khô ráo, thì anh ta mới cởi đồ phơi trên mỏm đá và anh ta lấy một cái loại kim loại, anh ta khắc chữ Ân vào đá. Thì hồi nãy chữ Quán anh ta khắc trên cát. Thì cái người bạn cùng đi chung mới thấy lạ, mới hỏi là hồi nãy tôi đánh anh đau lắm, đúng ra là một sự giận tức, rất là tức. Tuy nhiên mà tôi thấy anh viết cái đó trên cát, tất cả những cơn giận của anh trước trên cát. Bây giờ tôi cũng làm một việc cứu anh thì anh lại ghi trên đá. Anh nói đúng đó, cái giận này tôi không có sợ, cái giận này tôi không sợ, bởi vì tôi có thể hóa giải nó được rất dễ dàng, và tự thân của tôi bằng lòng tha thứ nó sẽ mất. Nhưng mà cái ơn nghĩa của anh giúp tôi á thì suốt đời tôi không quên. Cho nên tôi sánh ví cái sự mà giận tức, những cái sự trái ý nghịch lòng trong cuộc sống người ta đem đến cho mình, tôi thấy không quan trọng bằng người ta từng giúp đỡ tôi. Vì vậy cho nên tôi chỉ ghi trên cát những gì quán hờn. Cát nó sẽ phôi pha theo ngày tháng, một cơn gió qua nó có thể là những cái hạt cát nó lấp đi và mất đi. Nhưng mà cái chữ ân nghĩa này suốt đời tôi không quên được, cho nên tôi ghi vào đá để khẳng định được rằng đá này nó không bay, đá này nó không bay. Chính cái chỗ đó các vị mới thấy được rằng lương lý đạo đức và lương tâm con người nằm ở chỗ đó, nằm ở chỗ đó. Và xác định chân giá trị của con người cũng từ chỗ đó. Nếu đứng về góc độ xã hội, góc độ xã hội, chúng ta muốn đánh giá một con người nào đó để chúng ta làm quen, làm bạn, kết thân, làm ăn, chúng ta phải đánh giá từ những nguồn gốc cội nguồn của người đó đã từng sống và đã từng làm gì. Chúng ta những người hiểu biết không bao giờ hời hợt kết bạn hoặc là làm ăn hoặc là như với những người mà chúng ta từng chưa được biết qua. Đó là những điều mà chúng ta thấy người đó có biết ơn, tri ân và biết trả ơn hay không. Vì vậy cho nên đối với một người xuất gia học đạo hay là một người cư sĩ như các vị, nó cũng có những cái ơn nghĩa rất là quan trọng, ơn nghĩa rất là quan trọng. Mà hôm nay tôi muốn đến với các vị có bốn ơn quan trọng nhất, gọi là tứ ơn. Mà tứ ơn này nó đặt nặng ở người xuất gia là bốn ơn, còn người cư sĩ tại gia chỉ có ba ơn thôi. Thì trong tứ ơn này nó gồm có là bốn ơn. Đó là một là ơn Tam Bảo, hai là ơn cha mẹ, ba là ơn tổ quốc, và bốn là ơn đàn na tính thí. Người cư sĩ Phật tử tại gia không có ơn đàn na tính thí, bởi vì chúng ta là gì? Các vị là đàn na tính thí rồi, người xuất gia mới có ơn này. Còn các vị ba ơn trên các vị phải có, đối với Tam Bảo, đối với tổ quốc, đối với cha mẹ, là một công dân trong một đất nước cần phải làm gì, và một người con đối với cha mẹ cần phải làm gì, là một người Phật tử đối với đạo pháp cần phải làm gì. Đó là những điều chúng tôi muốn trình bày hôm nay. Trình bày hôm nay như vậy, ân ở đây là gì? Ân á, chúng ta biết, nếu mà các vị nào có học chữ Hán á, chúng ta biết ân là cái chữ nhân, nó nằm trên cái chữ tâm. Cái chữ nhân nó nằm trên chữ tâm, tức là những cái người ta làm cho mình nó đè nặng lương tâm của con người. Một cái chữ tự hình rất là hay, như là chữ Trung Hoa. Cho nên chữ ân nghĩa có nghĩa là một cái ân tình nào đó nó đè nặng trong lương tâm của một con người, mà người đạo đức chừng nào càng trăn trở hơn chừng ấy, cái chữ đó người ta liệt vào trong cái ân, cái nghĩa cái ân. Mà ở đây có bốn ân căn bản mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Thứ nhất là ân Tam Bảo. Các vị nào ghi rồi hoặc là những người Phật tử, chúng ta đều biết Tam Bảo là gì, đúng không? Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Ân Phật, ân Pháp và ân Tăng. Người ta có làm mấy cái câu kệ để tán thán Tam Bảo là: hoang mang trong quãng đêm trường, nhờ đèn Tam Bảo soi đường chúng sinh, lên đên bể khổ mênh mông, nhờ thiền Tam Bảo chúng sinh thoát nàng. Giá trị của Tam Bảo ở chỗ là giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống này, đưa chúng ta từ bờ mê sang bến giác, đưa chúng ta từ một con người phàm phu trở nên vĩ đại và thánh nhân, đưa chúng ta từ một con người sống trong bể khổ, nhiều đau khổ, trở nên một người sống có an lạc. Như vậy đối với Tam Bảo, chúng ta phải từng tự tìm hiểu về vấn đề Đức Phật, về giáo lý của Ngài và những người xuất gia theo con đường của Đức Phật. Về ân nghĩa của Đức Phật mà tôi muốn nhìn nhận ở góc độ quan trọng nhất, đó là chúng ta nhìn nhận sự hy sinh cao cả của Đức Phật. Hôm nay chúng ta đối diện trước Đức Phật, chúng ta đảnh lễ, chúng ta lại Ngài. Chúng ta chỉ nghĩ Ngài là một vị Phật có đầy đủ quyền năng, có đầy đủ thần thông, có đầy đủ cái gì đó để ban phước cho chúng ta. che chở cho chúng ta. Nhưng mà đó là bằng một sự tín ngưỡng. Còn nếu đơn đảnh lễ thật sự Ngài là phải tri ân Ngài là một con người hy sinh cao cả vì nhân loại, vì nhân loại. Một sự hy sinh cao quý và thánh thiện trọn vẹn, không có bất cứ một dù lại nào ở trong sự hy sinh của Ngài. Chúng ta hãy để ý đi, là một vị thái tử, các vị nên nhớ, Đức Phật xuất thân từ dòng của vua chúa, tức là sát đế lợi, là những dòng tộc, là một đương kim thái tử, có nghĩa là một người sẽ kế vị ngôi hoàng, có vợ đẹp, con xinh, có đầy đủ tất cả các nhu cầu về tiện nghi vật chất, là một thái tử đâu có thiếu cái gì đâu các vị. Nhưng mà tại sao Ngài phải từ bỏ tất cả để Ngài đi tu? Chúng ta đọc qua như vậy chúng ta không thấy gì quan trọng, nhưng mà chúng ta xét lại mình mới thấy điều đó quan trọng. Xét ở chỗ nào? Mình chỉ có một cái mái nhà chăm, hai quả tim vàng, đơn giản là như vậy đi, mình có dám bỏ không? Tức là bây giờ cái tích liều của mình nó chỉ dài ba tấm lá che đậy đậy, xung quanh mình nó còn dài ba lít rau quả giường tược, hay là dài ba hồ cá vân vân. Chúng ta đã thấy bị cột trói dính ở trong đó rồi, thêm một đứa con là chúng ta phải thấy bị cột trói thêm nữa rồi, thêm một nhu cầu là chúng ta bị cột trói thêm một nhu cầu. Chúng ta không bao giờ dám từ bỏ tất cả một cái gì cả. Dên vào thì dám, mà từ bỏ thì không dám. Chúng ta đi đâu chừng một hai ngày thôi là chúng ta đã thắt thỏm rồi. Thắt thỏm không già, không biết là bà xã có lo công việc tròn không, con cái thì sao, giường được, giấy bán thì sao vân vân. Hay là bà xã đi thì ở nhà cũng vậy vậy vân vân. Có nghĩa rằng chúng ta đang bị cột trói rất nhiều trong nhu cầu của những gì mình đã có. Mặc dầu sự có của mình so với Đức Phật chẳng thấm béo vào đâu. Và hôm nay tiện nghi vật chất của chúng ta tương đối ổn hơn, thì chúng ta bảo vệ từng chiếc xe, chúng ta bảo vệ từng cái áo, chúng ta bảo vệ từng cái giấc nhà, cho nên tất cả những gì chúng ta cũng bảo vệ. Nhà bây giờ làm hàng rào cũng kỹ nữa. Đại khái là như vậy. Nhưng mà chúng ta nhìn lại Đức Phật là một con người, Đức Phật cũng phải biết cái gì buồn, cái gì vui chứ, đúng không? Cũng phải biết là ăn cái gì, ăn sung mặt sướng, cũng phải biết nhu cầu sướng vậy, cũng phải biết hưởng thụ vậy. Nhưng mà tại sao Ngài hy sinh được? Ngài biết đây là một cái việc hy sinh lớn, cho nên chúng ta mới thấy rằng khi mà Đức Phật đã hy sinh như vậy, chúng ta nhìn lại chính mình đã làm gì, đã bị cột trói như thế nào, chúng ta mới cảm thấy rằng Đức Phật là một con người hy sinh trọn vẹn. Chứ bằng không chúng ta lại hoài, chúng ta không có cảm nhận được điều đó. Không bao giờ chúng ta cảm nhận được điều đó. Cho nên khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật đi xuất gia là cả một sự mất mát lớn, nếu đứng về góc độ của thế gian pháp. Nhưng mà Ngài tìm ra được chân lý, đó là một cái điều mà tất cả sự sản của cuộc đời này không có cái thể gì đánh đổi thế được. Đó là điều tất yếu, đó là điều tất yếu, chúng ta phải biết. Cho nên khi mà chúng ta kính ngưỡng Đức Phật, chúng ta lại phải tri ân Đức Phật, phải như vậy. Phải thành kính tri ân rằng muôn đời con lại những ơn lớn của Ngài đã hy sinh vì chúng sinh này, chưa bao giờ cảm thấy là chán đủ cả. Mình cảm thấy như vậy. Cho nên trong bài Mộng Đời, tôi nhớ kỳ đầu tôi có đọc các vị nghe ngày đản sinh của Đức Phật, tôi có làm một cái bài thơ Mộng Đời để tôi tưởng niệm cái ơn lớn của Đức Phật, mà suốt một cuộc đời này mình đảnh lễ không bao giờ mình cảm thấy chán đủ cả. Đấng đại giác con nghiêng mình bái tạ, cuối sinh Ngài ban hạnh phúc cho con, đời của con dẫu không mãi hằng còn, nhưng sẽ chuyển bao kiếp đời xuôi ngược. Con vẫn biết cuộc đời là ôn trường, phủ quanh mình bao sắc lợi tài danh, bởi vinh hoa gây cướp đoạt tranh giành, rồi cách cuộc tấm mù tâm gian dài. Đấng đại giác con dập đầu kính lại, cuối sinh Ngài cứu khổ các chúng sinh, biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành, nhờ pháp Phật chuyển mê tâm tỉnh ngộ. Sao cơn mộng thấy mình trên đại lộ, không sân si, không sầu khổ lầm than, con nhận ra đây là cõi niết bàn, ở nơi ấy luôn an nhiên vĩnh tịch. Đó là một cái bài tôi cảm tưởng về Đức Phật để tôi đặt, để mình cảm thấy rằng đối với Đức Phật là mình lại muôn trùng, mình tri ân cho cả đời này, và mình thấy tất cả những chúng sinh này đều thừa được ơn lớn của Đức Phật. Đó là những điều mà chúng ta muốn nói đại khái về sự hy sinh của Ngài. Và khi một vị thái tử đi ra đi tu, trở nên một con người sống khổ hạnh, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, hàng ngày chỉ ăn một hạt mè, một hạt gạo vân vân, để rồi cuối cùng 6 năm khổ hạnh đó trở thành một xác thân khô gầy, một xác thân khô gầy mà chưa tìm ra lẽ đạo, và cuối cùng nhờ bác sửa tu già ta Ngài uống vào và thể nguyện là ngồi dưới ngọn cây Tất Bát La, và Ngài nói rằng nếu không thành đạo, Ngài không rời khỏi nơi này. Và cuối cùng 49 ngày đêm thiền quán đắc đạo và mới truyền bá chánh pháp cho đến ngày hôm nay. Như vậy đó là tôn kính Phật, rồi thế là giáo pháp. Giáo pháp là những gì của Đức Phật để lại, nó còn lưu lại trong Tam Tạng Kinh Điển mà hàng đêm chúng ta đọc. Chúng ta đọc chỉ là một cát sa mạc, một hồ cát trong sa mạc biển pháp mà thôi. Giáo lý của Đức Phật là mênh mông, và hàng đêm chúng ta đọc từng bộ kinh nho nhỏ như vậy chỉ là một hạt cát trong sa mạc giáo pháp mênh mông. Và nhờ giáo pháp đó nó mới giúp cho chúng ta chuyển hướng và tu hành được. Các vị đi chùa học đạo phải để ý điều này. Các vị lại Phật là chưa đủ, chúng ta lại Phật chưa đủ. Bên cạnh sự lại Phật của chúng ta phải có học hiểu chánh pháp. Có hiểu chánh pháp rồi chúng ta mới ứng dụng tu tập được. Bởi vì lại Phật các vị không có hết khổ đâu. Tôi xác định với các vị, tôi là một nhà tu không thể đáng lẽ giá trị của đạo Phật. Nhưng ở đây tôi muốn nói lên sự thật, chúng ta lại Phật hoài không hết khổ được, mà chỉ có sự vận dụng tu tập lời Phật dạy, cái gì quán chiếu ứng dụng và thực hành mới có kết quả được. Ví dụ các vị khen một vị bác sĩ nào đó giỏi, các vị cứ lại, các vị lại ông bác sĩ đó hoài, và các vị năn nỉ ông bác sĩ đó hoài, các vị cứ 8 tháng cho ông bác sĩ đó hoài, các vị hết bệnh không? Các vị đang bệnh mà các vị nghe một vị bác sĩ nào giỏi đó, các vị cứ lại ngồi bên đó, ông giỏi quá, ông hay quá, ông đã từng chữa biết bao người hết bệnh rồi, ngồi 8 tháng tới chiều cho tới cả tuần, các vị hết bệnh được không? Hết không? Không thể hết được. Nhưng mà muốn các vị muốn hết thì phải sao? Tôi bệnh này nè, ông cần phải cho tôi thuốc gì, vân vân, uống vào thuốc đó để tôi trị. Mà như vậy bác sĩ sẽ chỉ cho chúng ta cái cách để chúng ta trị bệnh, và chúng ta nhờ uống thuốc đó chúng ta sẽ được hết bệnh, chứ không phải chúng ta ngồi 8 tháng ông bác sĩ đó chúng ta được hết bệnh. Cũng vậy, Đức Phật không phải chúng ta lại 8 tháng chúng ta có phước, nhưng mà không có nghĩa rằng như vậy chúng ta đã hết khổ. Mà bằng học được giáo lý của Đức Phật, tu học chúng ta mới hết khổ. Vì vậy chánh pháp của Đức Phật vô cùng quan trọng, mà chúng ta cần phải học tu để giúp cho mình từ bi hơn, vị tha hơn, nhận thức được cuộc đời là bể khổ hơn, nhận thức được sự ràng buộc của tiền tài, sắc dục, danh vọng, tất cả những cái gì, sự giả tạm của nó là từ giáo lý của Đức Phật mà dạy chúng ta. Nếu chúng ta không có nhận thức được điều này, chúng ta sẽ trở nên đau khổ. Mà nếu chúng ta có nhận thức được điều này, chúng ta sẽ cảm thấy an lạc. Đó là tri ân giáo pháp, tri ân tăng. Điều là chúng tôi muốn khẳng định quan trọng hôm nay, tri ân tăng là tri ân những cái bậc thầy mà gọi là ân sư trưởng. Chúng ta có hai cái vị sư trưởng ở trong đây, một vị thầy mà gọi là bổn sư, còn bên cạnh người cư sĩ có một vị bồ kèm theo nữa là y chỉ sư, là người chúng ta từng nương tựa để học tu. Như vậy ân tăng là để chỉ cho những bậc thầy đã từng hy sinh vì chúng sinh này. Ví dụ ở đây các bậc tổ khai sơn hôm nay là ngày tổ của kỷ dỗ của ngài, để chúng ta tưởng niệm đến sự hy sinh của những bậc thầy tiền bối đã có công để khai đạo, mở đạo ở vùng này. Hôm nay chúng ta mới có được một ngôi chùa này để tiếp tục tu hành. Vấn đề thầy là ở một cái điều mà chúng ta cần thấy là về đạo đức của xã hội. Nó có một vị thầy của ở xã hội và một vị thầy ở trong đạo mà mình cần phải có. Ân tăng đây nó mang tính cách là phải nhớ ơn những bậc thầy đã từng hướng dẫn của mình, hướng dẫn mình. Ví dụ bây giờ chúng ta đi học ngoài trường đời, chúng ta cũng phải nhớ ơn các bậc thầy vậy. Hồi nhỏ đó tôi nhớ tôi đi học, tôi thích cái bài hát Bụi Phấn lắm các vị. Mỗi một lần mà có sinh hoạt gì đó ha, mà hát bài Bụi Phấn lên, tôi thấy cảm thấy trong lòng của mình nó có một cái gì rung động. Bây giờ thì giá trị của Bụi Phấn không còn rồi. Bởi vì sao? Bởi vì bản hôm nay nó viết bằng bản BK với viết gì? Viết lông không à. Thành ra hôm nay cái giá trị của bài Bụi Phấn nó không còn. Nhưng mà trong cái hàm ý của bài Bụi Phấn để nhắc lại ơn thầy là vô cùng quan trọng. Ngày xưa mỗi lần mà nghe là khi thầy viết bản Bụi Phấn rơi rơi rồi ha, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy, trời nghe nó hay làm sao đâu. Hồi đó tôi đi học như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta học, chúng ta mới thấy được cái ơn nghĩa của thầy cô, là những người đã từng dìu dắt cho mình trên cái vấn đề để trưởng thành về mặt tri thức. Trưởng thành về mặt tri thức. Tôi có nhớ một cái bài giáo dục trong cái tập đọc mà để giáo dục trẻ thơ, thì có một cái bài tập đọc để dạy trẻ là có một vị sĩ quan pháp. Ông sĩ quan pháp này ổng đi học, ngày xưa ổng là một con nhỏ, ổng học với một vị thầy. Hôm nay ổng lớn lên ổng trở thành một vị sĩ quan. Tình cờ ổng đi về một ngôi trường cũ, Ổng đi ngang một ngôi trường cũ thì ổng thấy một vị thầy ngày xưa đã từng dạy ổng, hôm nay đã già, tóc bạc khô rồi, dạy học trò và đeo kiếm rồi. Thì ông tên là Cạc Nô, và ông mới bước vào lớp, ông chào thầy. Thì ông hỏi là thầy có nhận ra tôi không? Thì vị thầy năm nay cách nay mười mấy hai mươi năm rồi, lâu quá rồi, già rồi, làm sao mà nhận được học trò của mình năm xưa mà lúc mình còn dạy nhỏ. Thì ông mới nói rằng tôi là Cạc Nô đây, ngày xưa ông đã dạy tôi thở đó vân vân, hôm nay tôi đã trở nhờ đó mà trở thành một sĩ quan, sĩ quan, và trở về đây để thăm thầy. Và ông quay lại với lớp học, ông nói rằng bình sinh ba ba ơn cha ơn mẹ, sao ta ơn thầy. Ông để dài cho tất cả, ông nói với tất cả các học trò đang học một câu như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy bằng ơn nghĩa của một người thầy để dìu dắt cho mình trên con đường sự nghiệp đường đời, để có nhận thức là điều vô cùng quan trọng. Cho nên lễ thầy cô là những điều mà các học trò cần làm để thể hiện cái bản chất đạo đức của mình. Mình không có được những cái bản chất đạo đức đó nếu đối với nhà Phật nhìn đó là một sự tổn phước lớn. Nhưng mà thầy có nhiều cái loại thầy nha. Ở trong đời cô thấy nhiều thầy cũng nhiều loại thầy á, ăn trộm cũng có thầy nữa, có không? Thầy làm biến nè cũng có nữa, thầy ăn trộm nè, bao nhiêu ngành nghề đều có thầy cả. Mà tôi nhớ là thầy ăn trộm là nó hơi lý thú nhất á. Các vị, tôi nghĩ là các vị có nghe cái vụ mà thầy ăn trộm này rồi. Các vị có nghe cái chuyện thầy ăn trộm chưa? Tôi nhớ là này là tôi được kể lại chứ tôi chưa có đi học bao giờ. Tôi chưa có cầu ai làm thầy ăn trộm tôi cả. Thì á, tôi nghe là kể lại là nói ngày xưa có cái ông đó, ổng ru con. Ổng nằm ổng ru con, ổng nói là gì con ơi gì nhớ lấy lời cha. Bởi vì đó một đêm ăn trộm bằng ba năm vào. Cái có một cái thằng cà nhộng nào nó đi ngoài nó nghe câu hay quá, thế là nó vô tự nhiên nó lại ẩu. Nó hỏi chú là ai vậy, chú làm gì chú vô lại tôi. Cái dạ con vô con lại con cầu làm thầy. Hỏi thầy gì? Nó dạ con mới nghe thầy ngâm bài hay quá, nói con ơi nhớ lấy lời cha một đêm ăn trộm bằng ba năm làm, con cảm thấy làm mệt mỏi quá, con học này còn một cái lý. Thì ông này sẵn ông nhận nó làm thầy luôn. Thì nhận nó làm thầy thì ổng cũng dạy này kia kia nọ vậy đó. Chắc là ổng cũng có ít cái máu về cái chuyện đó. Thì bắt đầu đêm đó là đêm đầu tiên thì ổng dẫn nó đi thực tập. Ổng dẫn nó đi thực tập thì vô nhà một bà già đó, thì vô để ăn trộm. Thì dẫn may là bà già này phát hiện được, cái bà mới tung người ra, bà rượt nó và bà chụp được cái đầu nó. Cái nó đứng ở đằng xa nó nói thầy ơi thầy, con bị nắm đầu rồi, bây giờ biết làm sao. Ổng nói, ổng đằng xa ổng nói dối lại, ổng nói là nắm đầu đừng sợ, đừng cho nắm mũi. Cái bà già này bà nghe nói trời, nếu mình nắm đầu mà đừng sợ đừng cho nắm mũi, vậy nắm mũi chắc ăn hơn. Cho nên bà chụp cái mũi đó, bà buông cái đầu ra. Cái nó đằng xa nó cũng nói sai, con bị nắm mũi rồi sao. Tức là nó vậy. Ổng nói mày ngu quá, giật chạy. Thì nó giật nó chạy. Thì bà mới chi hô làng xóm lên, nó rượt đuổi nó. Thì đuổi nó tới cái lúc là nó bí đường của nó, không biết đường đó, nó nhảy vô bụi tre ra gai đi. Thì người ta kiếm nó hoài không có, tức là kiếm hoài không có, ta bỏ ta về. Cái nó ở trong bụi tre gai nó ra không được. Cái tới lúc đó nó cũng la lên, nó nói thầy ơi bây giờ con ở bên bụi tre gai rồi, làm sao mà con ra đây. Tức là lúc người ta rượt bí quá thì nhảy vô được, mà bây giờ muốn nhảy ra nhảy không được. Cha ông mới đứng đằng sau ông la lên, ông nói bơi làng xóm ơi, có một thằng ăn trộm ở trong bụi tre gai á, cái nó bắt từ ở trong bụi tre gai nó tọt một cái ra ngoài, máu me đầy người hết, bị tre gai móc mà. Cho nên về nó nói thầy ơi, thầy ác vừa đó, đã con trốn người ta muốn chết rồi mà thầy còn la lên nữa, phải tao không la vậy sao mày ra được, tức là nhờ tao la vậy mày mới ra được á. Thì một lần như vậy rồi cái nó xin là suốt đời thôi con không học nghề này nữa đâu, để con đi làm ăn cho người có lý hơn. Thì em nói là ta xin ngươi sau này đừng có kêu ta bằng thầy, nguy hiểm lắm. Nói sao vậy? Nói ta kêu mà thầy, cái mày hỏi thầy gì? Nói thầy ăn trộm là chết ta. Thì đại khái là tôi muốn nói rằng trong cuộc đời cái gì cũng có thầy cả, ăn trộm mà cũng cần phải có thầy dạy nữa. Cho nên ở đây tôi muốn nói là quan trọng nhất mình đặt cái này là thầy đạo đức. Thầy đạo đức để dạy cho chúng ta nên người, học hành và nhiều lĩnh vực khác. Bây giờ đối với nhà đạo, đối với nhà đạo là một bậc thầy là vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta tu học mà không có thầy là nguy hiểm vô cùng. Tổ Quy Sơn đã từng răn nhắc với chúng ta rằng sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả sư trưởng. Tức là sinh mình ra là cha mẹ, nhưng mà sự trưởng thành về pháp hay huệ mạng là nhờ thầy. Và sự học tu của một con người cũng nhờ các bậc thầy dìu dắt. Nếu không có sự học tu, không có sự dìu dắt của các bậc thầy, thì học tu của chúng ta sẽ nguy hiểm vô cùng. Cho nên trong cuộc đời chúng ta may mắn được nương tựa vào Tam Bảo, được nương tựa vào các bậc thầy để học tu là điều quan trọng lắm. Các vị cả một cuộc đời là một Phật tử đã từng học tu, các vị có từng làm được lợi ích cho chính mình những gì chưa? Tức là đã từng ban thưởng cho hạnh phúc cho chính mình được những gì chưa? Tức là từ những giáo lý của Đức Phật, từ những sự dìu dắt của các bậc thầy, các vị đã được những gì? Thầy là gương sáng một vầng trăng, sưởi ấm hồn con đêm giá băng, cho con sáng mãi đời tu sĩ, vạn kiểu không sai nghĩa với tình. Đối với những người xuất gia thì các bậc thầy cũng quan trọng, đối với người cư sĩ tại gia các bậc thầy cũng quan trọng. Là một vị thầy luôn luôn lúc nào cũng ra tay dìu dắt chúng ta, các vị biết quan trọng lắm. Trong cuộc đời các vị lúc mà hạnh phúc á, các vị lúc vui, các vị hạnh phúc, các vị sống trong sự yêu thương đùm bọc, các vị thấy không thấy giá trị của một vị thầy. Nhưng mà lúc các vị đau khổ á, các vị sẽ thấy lúc đó giá trị của một vị thầy như thế nào. Các vị có khi nào đi đến tâm tình với những vị thầy đã từng khóc với những vị thầy mình chưa? Có chưa? Có những người như thế. Nhưng mà nhờ những vậy, chúng ta nương tựa như vậy, chúng ta có thể là chúng ta hóa giải được ít nhiều về đau khổ của chính mình. Cho nên đối với một cái vị thầy ân Tam Bảo là không nhỏ đó các vị. Và vị thầy luôn luôn lúc nào cũng giúp cho đệ tử mình tiến bước trên con đường đạo. Và nhất là những bậc thầy đã dìu dắt một người tu sĩ. Một vị thầy nuôi một vị tu sĩ không thua một người cha mẹ nuôi một đứa con. Sự cực khổ mà nếu tính ra đó không thua. Thật lòng mà nếu một vị thầy đúng nghĩa chăm sóc một người đệ tử cũng như các vị chăm sóc một đứa con vậy đó. Cho nên ở đây tôi có nhớ ngày xưa là có một vị hòa thượng nuôi một chú đệ tử mà cái tánh hay ăn trộm, cái tánh hay ăn cắp. Đôi khi mình cũng thấy là nuôi nhiều người nhưng mà có những người nghịch tánh cũng nguy hiểm lắm á. Thì ở trong đại chúng cứ phàn nàn hoài là tại sao mà thầy nuôi một cái chú này thì không đuổi nó ra cho rồi đi. Thì vị thầy nói là thì bây giờ mình lớn, mình có nhiệm vụ mình răn nhắc nó, chứ bây giờ mình không lẽ mỗi lần nó còn nhỏ nó dại thời vậy rồi mình đuổi nó ra sao. Thì khi lúc đó đó, một hôm cái đại chú này nó xâm phạm nhiều lần và ăn cắp nhiều lần không đổi. Vì vậy cho nên á, đại chúng đồng đắp y lên thưa với thầy rằng nếu hôm nay thầy không đuổi chú tiểu này thì tụi con sẽ bỏ chùa đi hết. Nếu các vị là một vị hòa thượng, lúc đó các vị nghĩ sao? Thì khi lúc đó đó thì á, vị thầy mới, vị hòa thượng mới nói rồi, các vị có quyền đi nhưng mà chú tiểu này thầy phải giữ lại. Thì vị thầy mới nói rằng các vị đã lớn lên rồi, đã trưởng thành, đã hiểu biết, mà các vị á, đi rồi các vị có thể sống được, đi bất cứ nơi nào các vị có thể sống được. Còn chú tiểu này còn non, còn nhỏ, còn dại khờ, mà nếu mà thầy hôm nay đuổi đi mà nó lại tật xấu nữa, đuổi nó đi nó sẽ chết, cho nên thầy phải cưu mang nó. Sao cái lời nói của một vị hòa thượng bằng một lòng tâm của một vị tâm từ như vậy, chú tiểu rơi nước mắt và chú tiểu đảnh lễ thầy, xin suốt đời không bao giờ tái phạm. Như vậy các vị thấy rằng những người thầy là những người đã xuất thân, hy sinh và giáo dục bằng lòng từ bi thương yêu, không khác gì một người mẹ mà đối với các con của mình cả. Có phải không các vị? Như những người nào đã từng làm thầy thì biết. Và các vị cứ nghĩ một cái chú tiểu ở trong chùa dễ lắm hả? Con năm cha bảy mẹ mà, mình muốn nuôi một người, muốn để cho nó trưởng thành, muốn cho nó nên người là không phải chuyện dễ. Đó là tất cả các vị phải thấy. Cho nên cái tri ân đầu tiên của chúng ta, người cư sĩ, cái tri ân với bổn sư của mình, tri ân với các bậc y chỉ sư của mình, và người tu sĩ cũng tri ân với các bậc cổ đức, những này kia kia nọ. Và đối với Tam Bảo là giữa người cư sĩ và người tại gia đều phải biết tri ân. Biết tri ân là cái ân thứ nhất tôi muốn nói với các vị. Cái ân thứ hai tôi muốn nói với các vị đó là ân cha mẹ. Ân cha mẹ ở đây, một người tu có cha mẹ không? Có không? Có. Nếu ai nó không có nguy hiểm thôi. Dầu là một nhà tu vẫn có cha mẹ. Trên cuộc đời này tất cả một ai hiện thân trên cuộc đời này đều xuất thân theo một quy luật chung là từ sự hy sinh của cha mẹ cả. Không có ai là không có cha mẹ cả. Cho nên đây là điều mà chúng ta cần phải để ý. Mà chúng ta mỗi lần chúng ta nhắc đến cha mẹ là chúng ta nhớ ơn gì? Nhớ cái gì? Nhớ ơn cha mẹ, nhớ cái gì? Chúng tôi thấy xã hội ngày hôm nay vấn đề ơn cha mẹ đó nó đã bị tổn giảm rất lớn. Các vị biết là tôi có đọc những tờ báo, những đứa con nó trả lời cha mẹ sao không? Nó con không biết thương mẹ gì hết trơn vậy, không biết tiếu thảo gì hết trơn vậy. Nó nói là đây là bổn phận của bà, hoặc là đây là bổn phận của ông, vân vân, không có ơn nghĩa gì cả. Tức là nguyên tắc trên cuộc đời ông bà là phải sanh tôi ra, là phải chịu trách nhiệm, là nuôi tôi thôi, là cái điểm đó là nhiệm vụ bổn phận. Có những người trả lời vô đầu vô đuôi như vậy đó các vị, thấy ghê gớm chưa? Cho nên tôi mới nói rằng với các vị rằng ngày xưa đó, khi mà tôi còn đi học hồi nhỏ đó, cái bài mà thường dạy các học trò đó, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Nếu mà những cái bài đó được viết ra đó, thì xin thưa với các vị, một đứa nhỏ không hiểu gì hết. Tôi dám chắc luôn, bài rất hay, đề cao về luân lý đạo đức, chiếu đạo rất hay, nhưng mà một đứa nhỏ hoàn toàn không có cảm giác và không biết gì về bài đó cả. Tôi thưa thật, các vị thấy có đúng không? Nếu mà chỉ nói là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như núi trong nguồn chảy ra, hay thật, một sự sánh ví rất hay, nhưng mà những lớp trẻ làm sao hiểu được? Có những người ở độ tuổi lớp 10, lớp 11, 12 còn chưa hiểu hết được cái bài đó nữa. Cả tôi đây nè, người ta bảo rằng một đứa con được sinh ra thì phải biết hiếu đạo, phải nhớ cha, ơn cha, nghĩa mẹ. Thì mình nghe, mình làm, mình chỉ nghe thôi, nhưng mà hiếu ở chỗ nào mình không hiểu. Mình không hiểu hiếu là gì. Bây giờ đạo đức xã hội nó bắt vậy, mình phải làm vậy. Bắt phải thưa dạ thì mình phải thưa dạ. Bắt phải nghe lời, mình phải nghe lời. Nhưng hoàn toàn mình không hiểu hiếu là sao. Cái đó nó đánh thức lương tâm con người như thế nào, hoàn toàn không biết các vị, không biết. Cho nên người làm cha làm mẹ không khéo dạy con, cứ áp đặt nó, cho tới lớn người nó không hiểu lầm cái nào đó là cái gì. Có nhà mình cứ nói là hiếu thảo, là hiếu đạo, những cái bài hiếu thảo vân vân, nó có biết cái gì ở trong đó đâu. Mà nếu muốn dạy con được điều này, phải bằng trái tim, phải bằng trái tim để chứng minh cho con được bằng ngôn ngữ và hành động của một con người. Có những người làm cha làm mẹ không chứng minh được điều đó mà bắt con hiếu thảo, dứt khoát trong cuộc đời không thể xảy ra. Mà nếu muốn chứng minh được điều đó, một là tự thân người đó phải dạy cảm để chứng minh lắm, hai là được những người mẹ, người cha có một cái giáo dục hay, tốt, giúp cho đứa con ý thức được điều đó từ trái tim của mình, thì cái giá trị hiếu thảo nằm ở trong đó, còn bằng không không có. Để tôi nói với các vị thấy được giá trị này, đó là chính tôi đây. Xin thưa các vị, từ nhỏ tôi không phải là người bất hiếu, nhưng mà tôi muốn nói với các vị, tôi không cảm nhận hết được chữ hiếu và mình phải làm gì. Thì tình cờ một bữa đó, tôi ăn cơm no. Xin thưa với các vị có bao giờ mà bị ăn cơm phát ách chưa? Tức là người ta nói là cái gì? Ăn mà nho là mất gì đó, mất ngon. Tức là giận mất khôn, ăn no mất ngon. Thì ở chỗ mà tôi nhớ là một bữa đó ăn cơm tương đối ngon, cho nên nhỏ mà ăn thêm thì nửa chén nữa, cho nó hài lòng với cái thức ăn ngon của mình. Nhưng mà không ngờ ăn thêm một chút nó trở nên nó phát ách, nó no các vị. No mình chịu không nổi, nó bị sao? Ăn ít no dai, ăn nhiều sao? Tức bụng. Cái tôi khó chịu quá, cái tôi đi vòng vòng, tôi cứ so vài, rồi tôi đi kiếm thuốc uống. Thì chừng nửa tiếng vậy cái đó, cái nó xuống, cái mình cảm thấy nhẹ vô cùng. Cái tự nhiên tôi chợt nhận ra một điều. Điều gì các vị biết không? Tôi nhớ ra những cái người mà phụ nữ mang thai. Đó là sự thật. Tôi nói trời đất ơi, mình ăn cơm no có một chút xíu vậy đây nè, mà mình thấy mình khó chịu. Rồi bây giờ một người phụ nữ mà khi họ mang thai, tôi cảm thấy là cái điều đó tôi nghĩ chắc khó chịu lắm và nặng nhọc biết chừng nào. Tôi mới nói là mình á, mình bị ăn no, mình vô mình lấy một viên thuốc mình uống nó xuống, đúng không? Hoặc là mình đi một phòng dò bụng nó cũng xuống. Nhưng mà các vị mang thai, các vị đi nó có xuống không? Hay là các vị có nói là cái thai này nặng quá rồi, tao cởi tao bỏ anh giường chút xíu rồi tao mang lại, được không? Không bao giờ được. Đi làm cũng mang nó bên người, tắm rửa giặt giũ cũng mang nó bên người, bất cứ công việc đi nặng nhọc xa gần gì cũng mang cái nó bên người. Có khi nào nói tao nặng quá rồi tao để nghỉ chút không? Đâu có được. Cho nên các vị phải thấy được, tự nhiên tôi có một suy nghĩ. Tôi nói một người mẹ mang thai con mà chẳng phải là một hai tiếng đồng hồ, đâu phải mà mang nó một vài tiếng đồng hồ đâu, mang cả 10 tháng như vậy. Mình ăn no có 2 tiếng đồng hồ mình chịu không nổi, Bây giờ một người làm mẹ phải mang 10 tháng, tự nhiên tôi cảm thấy, tôi nhớ lại ngày xưa mình cũng vậy. Tại vì lúc này xưa tôi là một hài nhi, làm gì tôi biết được cái điều đó. Một hài nhi tôi đâu cảm nhận được sự đau đớn của mẹ, đâu cảm nhận được sự cực khổ của cha. Mà tôi sinh ra tôi lớn lên là cha mẹ đã qua những cái thời đó rồi, làm gì mình nhận thức được điều đó. Và tự nhiên nó nhắc thức tôi một điều, đúng là người ta dạy vì nuôi con thức đêm mới biết đêm dài, nuôi con mới biết công lao mẫu từ, tôi không có con để tôi nuôi. Nhưng mà tôi có những điều để tôi cảm nhận được, tôi cảm nhận được những bài thơ, bài nhạc đồ dạy rất nhiều, nhưng mà mình nghe để cho vui tai. Nhưng mà mình cảm nhận thực tế là bằng chính mình mới cảm nhận được. Từ chỗ đó mình mới thấy rằng cái chữ hiếu nó đánh động vào lương tâm. Con người mình hiếu là phải có một cảm giác yêu thương để bù đắp lại những gì mà người cha người mẹ đã hy sinh cho mình. Còn mà không, các vị nói rảo rảo cả ngày, tôi thớt thật sẽ đố các vị hỏi nó lại, nó biết cái gì đối với đứa con của mình. Sở dĩ các vị biết những cuốn sách tập đọc, người ta làm một quyển sách tập đọc, người ta cho đứa trẻ học, sách tập đọc nó có hình nhiều là tại sao vậy? Một đứa nhỏ không bao giờ cảm nhận bằng sự trừu tượng ở trong lòng, không có cảm nhận được sự triết lý văn chương, mà phải nó nương cái hình đó, nó hiểu được cái bài nói. Cho nên các vị làm cha làm mẹ phải muốn dạy con phải chứng minh được bằng bản thân của mình, chứng minh được bằng một đứa nhỏ nào ngoan hiền giỏi, để cho nó thấy, để nó so sánh giữa những việc này và việc khác. Đó là vấn đề mà giáo dục chính xác. Một bữa đó tôi nằm, tôi cũng coi truyền hình đấy các vị, tôi mới thấy là cái trong chương trình Thế Giới Động Vật đó mà, thì nó chiếu đến cái con bạch tuộc. Các vị biết con bạch tuộc là cái con mà chắc các vị ở miền biển này các vị biết rành hơn tôi á. Tôi chưa thấy thật nhưng mà tôi thấy ở trong truyền hình thôi, con mà có tua tua dài dài đó mà. Thì khi mỗi khi nó đến kỳ sinh nở á, thì nó lặn sâu trong lòng biển, rồi nó đẻ những cái trứng. Mà cái trứng nó đẻ nó dính chùm như cái chùm nho của mình vậy đó, từng chùm vậy đó, mà dính với mỏm đá ở sâu trong lòng biển. Rồi á, nó khi nó đẻ xong rồi á, nó phải ở đó nó giữ trứng, mà mỗi một lần muốn cho trứng nở là trải qua 6 tháng như vậy trứng mới nở. Mà cái con bạch tuộc mẹ sau khi đẻ xong rồi là ở đó giữ cái trứng đó cho tới, ví dụ lúc nó mới đẻ đó là nó bằng cái muỗng dừa đi, bằng cái trái dừa khô đi, ví dụ vậy đó. Thì trải qua 6 tháng nó giữ, nó không ăn uống gì hết, nó không đi đâu cả nữa đó. Nó giữ đến độ mà cái trứng đầu tiên mà được nở ra để trở thành một con bạch tuộc con á, thì cái con bạch tuộc mẹ nó còn đi lớn, tức là nó ốm lại, nó còn có chút xíu vậy nè. Và khi những đứa con của nó nở tương đối đầy đủ là con bạch tuộc mẹ qua đời. Tức là mỗi một lần đẻ con để giữ con cho đến khi mình nở xong là người bạch tuộc mẹ qua đời. Tự nhiên tôi cảm thấy là xót xa vô cùng. Một loài súc sinh, tức là nó là một loài động vật, nó còn biết bảo bọc thương con như vậy, thì mình cứ liên tưởng đến nếu là đấng mẹ hiền đối với mình, có gì sánh ví được không các vị? Có gì sánh ví được không? Chúng ta hãy liên hệ thực tế rồi chúng ta mới nhớ lại. Cho nên chúng ta nhớ kỹ rằng trong cuộc đời ai cũng đã một lần từng làm mẹ khóc, mà người ta đã khuyên rằng ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không, để một mai khi rớt cánh hoa hồng khỏi nối tiếc những ngày vui bên mẹ. Đó là những cái điều mà người ta khuyên mình nên tận hưởng những hạnh phúc nhất của cuộc đời. Và không có cái gì sung sướng hơn bằng chúng ta còn cha còn mẹ. Trên cuộc đời bất hạnh lớn nhất của con người là mồ côi, và hạnh phúc lớn nhất của đời người là còn cha còn mẹ. Bởi vì khi còn cha còn mẹ, chúng ta sẽ còn tất cả. Và khi mất cha mất mẹ, chúng ta sẽ mất tất cả đó các vị. Đó là sự thực trên cuộc đời này. Cho nên chưa một lần nào chúng ta có rung động về người cha, chưa một lần nào trong cuộc đời chúng ta rung động về mẹ, thì chúng ta hãy tìm nơi cha, nơi mẹ mình có một đức hy sinh nào đó, có một cái hành động nào đã từng làm với cuộc đời của mình. Mình hãy nhớ lại đi, dĩ nhiên phải có một kỷ niệm nào đó đẹp lắm. Một kỷ niệm đó là suốt một cuộc đời chúng ta không thể quên. Cho nên đối với cái ơn cha nghĩa mẹ là điều vô cùng quan trọng. Bên nhà Nho người ta còn có câu là gì? Sinh phụ hề sinh nhã, mẫu hề cúc nhã, ai ai phụ mẫu sinh nhã cù lao, dục báo thăm ân hiệu thiên võng trực. Tức là cha sinh ra ta, mẹ nuôi ta, hỏi ôi cha mẹ nuôi ta công khó biết dường nào, muốn báo ơn người như với ở trời cao thâm thẳm vậy đó. Đó là sự thật nha các vị. Các vị phải thấy được những cái điều mà chúng ta quan trọng. Cho nên bây giờ tôi nói với các vị, những người làm bà, những người làm cha, những người làm mẹ phải có một cái cách để hướng dẫn các con của mình từ những sự thật những bài học thực của cuộc sống như vậy, nó mới đem cái tính hiếu thảo và tính đạo đức sâu sắc với mọi con người. Còn bằng không, chúng ta cứ tối ngày rầy rà nó, đánh đập nó mà không cần cho biết nó là cái gì, thì đôi khi nó hận mình, nó trách mình cũng có phải lúc lắm. Tôi nhớ cách nay khoảng 10 năm tôi đi giảng ở tại Vũng Tàu, lúc đó thì chỉ đi thực tập diễn giảng thôi. Thì tôi đang nằm nghỉ ở một cái ngôi chùa mà tôi nằm ngoài giường á, dăng một cái võng để nằm nghỉ. Thì tôi thấy một cái nhà bên cạnh một cái bà mẹ chói hai cái tay của đứa con lại giống ở trên cây á, rồi cho đứa nhỏ nó nhón chân cho nó không đứng được, và bắt đầu bà cứ đánh. Bà nói: mày biết tội chưa, mày bỏ chưa, mày chừa chưa, đồ thằng thứ này thứ kia. Bà chửi một nhói vậy đủ thứ hết, thứ gì thì các vị biết rồi. Tôi mới cảm thấy thằng nhỏ chỉ biết là đau con quá, mẹ ơi tha con đi, con bỏ rồi, con chừa rồi, đau quá mẹ ơi. Tôi chỉ nghe vậy thôi. Thì tôi có một suy nghĩ, bây giờ đánh nó tới chết đi chăng nữa không bỏ được, không thay đổi được. Tại bởi vì sao? Nó có thể sợ đòn roi, nó tránh làm việc trước mặt bả, nhưng mà sau lưng bả nó vẫn làm, bởi vì nó không có một cảm giác gì về người mẹ nó cả. Nhưng mà các vị phải thấy được điều này, nếu nó thật sự hiến thảo và nó người mẹ đúng nghĩa, người cha đúng nghĩa mà đứa con có cảm tình được, thì dầu nó cách xa ngàn dặm mà lời mẹ dặn, lời cha dặn dứt phát không bao giờ làm, dứt phát không bao giờ làm, bởi vì nó xuất phát từ trái tim của nó. Các vị phải để ý chỗ này, tức là chúng ta phải biết quán chiếu để ý từng cái điểm mà chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên có những lúc cái trách nhiệm làm cha làm mẹ, chúng ta có những lúc chúng ta bị sơ suất, cho nên đôi khi chúng ta không thể trách được những đứa con của mình. Và có những lúc thật sự đứa con cũng trở thành những người bất hiếu ngỗ nghịch từ những lúc mà nó chưa được giáo dục rõ ràng, hoặc là nó không có ý thức được những điều đó. Đó là những điều mà các vị phải thấy được rất là cần thiết. Cho nên ơn cha nghĩa mẹ là những điều rất cần cho con người, rất cần cho con người để trở thành một nền tảng luân lý đạo đức mà ngàn đời con người phải sống có cội có nguồn, phải biết được những điều đó. Cho nên trong kinh Đức Phật còn dạy các đệ tử của mình mà. Như vậy thì bây giờ chúng ta trở lại vấn đề. Đức Phật đã từng dạy cái điều ác cùng cực không gì bằng bất hiếu, và điều thiện cùng cực không gì bằng hiếu hảo. Chúng ta nhớ kỹ, hiếu hảo để đánh giá về đạo đức của con người vô cùng quan trọng. Chúng ta kết bạn với một ai, chúng ta cũng cần phải để ý chỗ này. Một con người mà không có đạo đức hiếu thảo mà họ tốt với mình phải cẩn thận. Đây là vấn đề xã giao phải để ý. Nếu đối với cha mẹ họ mà họ không tốt rồi, mà họ tốt mình, họ bao mình ăn, họ sắm đồ đẹp cho mình, họ chở mình đi chơi, đó là một cái vấn đề cần phải để ý, là đây là nó có một cái ý đồ gì đây, dứt phát như vậy. Nếu đối với cha với mẹ mà vô nghĩa vô nghi, thì mình thấy rằng mình bo bo theo nó, hoặc là mình trân trọng nó, mình coi chừng nguy hiểm đó, coi chừng nguy hiểm. Còn nếu một người đã hiếu thảo được với cha mẹ rồi, thì đối với tình cảm họ dành cho mình, các vị nên yên tâm. Nên yên tâm, cái đó chúng ta có thể yên tâm khoảng 70% rồi đó. Còn những người mà đối với cha mẹ là từng không có tốt, ví dụ bây giờ nó dễ xin tiền cha mẹ đi chơi với bạn bè, bạn trai cũng như bạn gái, về xin tiền cái bà nói: thôi con ơi, còn chút đỉnh tiền để mua gạo ăn, hay là ngày mai để mẹ sắm cho con bộ đồ mới để chuẩn bị năm học rồi vân vân, quăng 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 ném vân vân, để được đi chơi với bạn bè. Như vậy các vị nếu mà thấy một con người như vậy, các vị đi chơi có vui không? Có thấy rằng nó bao mình đi nước sung sướng không? Không có cảm giác gì cả, không có cảm giác gì cả. Đó là chúng ta nên thấy được như vậy. Cho nên đó là cũng là những cái đạo đức để làm cái tiền đề để đánh giá chung cho tất cả mọi người chúng ta, là mọi người chúng ta. Rồi những cái nền tảng đạo đức đó nó mới chuyển dưỡng cho mình được một cái phước báo. Còn những cái việc mà chúng ta bất hiếu mà quá lớn, nó sẽ trở nên một cái điều mà tội lỗi lớn. Tôi nhớ cái việc này thì tôi hồi lúc còn nhỏ cho nên tôi không rõ lắm. Tôi được kể là có một cái thằng đó không biết cái lý do gì thì người ta không kể, nhưng mà nó dắt dao dựa chém mẹ nó ở trên đường về Cần Thơ, đường Ô Môn gì đó. Thì ở trên đường nó đi chém mẹ nó, thì lúc mà nó vừa qua tới ngang cái đoạn cây cầu, thì nó vừa mà thấy mẹ nó bị dắt té đi, chạy không nổi nữa, té. Thì nó vừa giơ dao lên nó chém thì nó bị trời trồng đứng, tức là cầm dao đứng một chỗ luôn, không nhúc nhích được nữa. Tôi nhớ cái chuyện này được kể lại vậy, tôi chưa có thấy chính xác. Thì khi mà nó bị trời trồng rồi đó, thì các vị biết là nó chỉ đứng một chỗ và nó con mắt nó nhìn được, nhưng mà nó không cử động được. Nhưng mà ai lại gần đụng nó là nó la dữ lắm. sau đó rồi á, người ta mới, sau khi nó chết rồi, người ta mới xây cái mã đứng đó luôn, tức là không thể di dời được, cho nên người ta xây cái mã đứng để làm cái điều mà răn dạy người đời luôn. Như vậy thì các vị biết rằng những cái điều mà bất hiếu hay là hiếu thảo nó đều tác động nhân quả rất lớn, nhiều tác động nhân quả rất lớn. Người ta nói hiếu thảo sanh ra con hiếu thảo, bất hiếu nào con có khác gì, xem thử trước thềm mưa nhỏ giọt, giọt sau giọt trước có sai gì. Các vị thử ra đi ra ngoài mái hiên nhìn ra trời đang mưa đó, chúng ta nhìn cái phải là giọt nước trước và giọt nước sau đổ cùng một điểm không? Cho nên tôi muốn nói rằng các vị mai mốt này về mình có con, rồi những người này sau này ai cũng có gia đình và có con, hoặc những người đã từng làm bà làm mẹ đã có con và có cháu. Chúng ta phải có một cái cách để dạy con rất tốt. Một là để giữ truyền thống đạo đức cho gia đình, hai là để giúp cho con cháu sau này tránh những điều tội lỗi đáng tiếc. Nhiều khi những điều nó làm vô tình, nó không hiểu điều đó là tội lỗi vô tình, nhưng có thể đó là một điều nhân quả cho chính bản thân của nó. Chúng ta thương con thương cháu thì đừng để cho con cháu phải rơi vào những cái trường hợp đáng tiếc như vậy. Đó là các vị phải thấy. Cho nên học đạo, hiểu đạo và ứng dụng trong cuộc sống đời thường là một điều quan trọng để mỗi con người chúng ta có được lợi ích thiết thực, để mỗi gia đình được hạnh phúc hơn, đầm ấm hơn. Cho nên sắp tới là ở đây chúng ta có mùa Vu Lan đó các vị, cần nên khuyến khích con cái của mình đi chùa để tận hưởng những ngày Vu Lan đó, để ngày Vu Lan đó nhắc thức cho nó một ý thức một điều, người ta đang tưởng nhớ về công lao của những người cha và những người mẹ. Và trong những cái ngày đó chúng ta thấy rằng cái hạt giống yêu thương ở trong lòng nó sẽ sống dày được ở mỗi con người, từ mỗi con người. Trong lòng tất cả mọi người chúng ta ai cũng có hạt giống yêu thương cả. Trong lòng mỗi người con của chúng ta ai cũng có hạt giống chiếu thảo cả. Nhưng mà nó một điều là chưa có gợi ý đúng để nó phát triển. Chứ không có ai mà không có tấm yêu thương không? Có ai nói là tôi chưa bao giờ biết yêu thương không? Các vị có ai nói với tôi là từ xưa tới giờ chưa bao giờ biết yêu thương không? Đưa ta lên nè. Ai không yêu là tâm hồn người đó bị tật nguyền. Đó là một câu nói của danh ngôn đó. Thì nói ai không yêu là người đó bị tật nguyền. Như vậy thì tôi nghĩ trong lòng của bất cứ ai cũng có hạt giống yêu thương trong đó. Yêu thương về tình cảm, yêu thương cha mẹ, yêu thương mẫu bạn, tất cả đều có. Nhưng mà một người bạn, một người cha, một người mẹ mình cũng yêu thương vậy. Nhưng mà cái hành động, ngôn ngữ của một người cha, người mẹ, người bạn mà nó đánh động được lương tâm của mình, trong lương tâm của mình nó cái hạt giống nó đánh trúng, thì mình cảm thấy mình yêu thương sâu sắc hơn. Phải không các vị? Phải vậy không? Bình thường mình cũng yêu thương, nhưng mà không biết lẽ để yêu thương, không biết yêu cái gì đây, không biết thương cái gì đây. Nhưng mà nó có một cái gì đó, ví dụ mình đang bệnh, mình nằm trên giường bệnh, mẹ nấu cho mình một bát cháo nóng, đi đến và ngồi bên giường, lấy tay xoa đầu gờ con, cảm thấy con có bớt nóng chưa. Tức là những cái đó chúng ta cảm động lắm. Hoặc lúc chúng ta đang bệnh, hoặc những lúc chúng ta đang thiếu thốn, người cha đi làm đồng về, hoặc người cha đi đâu đó về mua được con cá lóc, hay là mua cho ta một gói xôi, bằng cả cái sự dành dụm của người cha để nhớ đến con, những cái đó chúng ta cảm động ghê gớm lắm. Tức là nó có một cái gì đó để đánh động vào lương tâm, thì những ký ức đó nó làm chúng ta nhớ nhiều hơn. Cho nên những người con khóc mẹ khóc cha, thường thường họ hay nhớ về kỷ niệm, có phải đúng không? Những người con khi nhớ mẹ nhớ cha là họ có một cái gì đó để nhớ, chứ không thể nhớ sơ sơ được. Nhớ là hồi nhỏ tôi cái gì đó, tôi đã từng sai gì đó, tôi làm đau khổ mẹ, tôi làm sai gì nó đau khổ cha. Còn những người đó nó có cái gì đó, mẹ nó từng làm gì, cha làm gì, vân vân. Có cái gì đó mình mới nhớ và trở thành ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời của mình. Các bạn nhớ có phải vậy không? Như vậy thì trong mỗi người làm cha làm mẹ phải tạo cho đứa con một cái ấn tượng sâu sắc, thì cái cảm tình giữa cha mẹ và con cái thấm thiết và dễ dạy hơn. Đó là những điều chúng ta nên để ý. Thì hôm nay tôi không phải nói về Vu Lan, tôi chỉ nói lượt thôi. Chúng ta sẽ chuyển qua phần khác. Cái phần thứ ba đó là ơn gì? Ơn tổ quốc. Đây là một cái điều mà khó đánh động đến lương tâm nhất nè. Xin thưa với các vị, tôi nói những người nào làm công viên chức nhà nước cũng đừng buồn tôi. Từ nhỏ cho đến năm 18, 20 tuổi tôi chưa biết yêu tổ quốc là gì. Nếu mà tôi nói tôi không yêu tổ quốc, người ta sẽ nắm đầu tôi. Cho nên buộc lòng tôi phải nói yêu, nhưng mà trong lòng tôi không có cảm thấy yêu một tổ quốc là cái gì cả. Tôi nói thật luôn đó. Nhưng mà tình cờ một hôm tôi cảm thấy yêu tổ quốc ở một cái việc mà tôi cần phải nói với các vị để các vị nghe. sự từ nhỏ đến lớn, khi nói đến yêu tổ quốc, Bác Hồ cũng dạy yêu tổ quốc. Hay là chúng ta đi học trong năm điều á, năm điều Bác Hồ dạy điều một gì? Điều một là sao? Bây giờ lớn lên rồi hết trơn ha. Điều một là yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Tôi thuộc lòng cái đó luôn đó các vị, tới giờ tôi còn chưa quên mà. Nhưng mà thật sự nói tôi yêu tổ quốc, tôi chỉ học thuộc lòng thôi chứ tôi biết yêu tổ quốc là yêu cái gì. Thật nghĩa là tôi không biết yêu tổ quốc yêu gì cả. Cha mẹ nuôi tôi thì tôi yêu thiệt, tại vì cho tôi ăn hàng ngày mà, không yêu đằng đói chết ha. Nhưng mà thật sự nói yêu tổ quốc cũng biết yêu cái gì cả. Nhưng mà các vị phải biết rằng nếu không yêu tổ quốc chúng ta có lỗi đó. Chúng ta có lỗi. Tôi hiểu được điều này là khi tôi lớn lên một ngày đó là tình cờ tôi đi địa đạo Củ Chi. Đó là sự thật. Ở đây các vị có ai đi địa đạo Củ Chi chưa? Các vị biết gì Củ Chi không? Củ Chi là nơi chiến địa ngày xưa mà có những địa đạo đào sâu trong lòng đất. Và các cái cán bộ chiến sĩ ngày xưa là sống trong lòng đất, nấu ăn trong lòng đất, tắm rửa vệ sinh trong lòng đất, tất cả mọi sinh hoạt trong lòng đất. Trong lòng đất không? Thì tôi nói thật với các vị, tôi cũng không có cảm giác gì về chuyện đó hết á. Thỉnh thoảng xem truyền hình cũng thấy nhưng không có cảm giác. Thì bữa đó đó là đi du lịch chơi cùng với mấy thầy với Phật tử đông lắm. Thì đi đến địa đạo Củ Chi thì các vị biết sao? Đi đến đó thì cái du lịch quan trọng nhất là gì? Họ cho mình chui dưới á, chui dưới chơi. Thì mình mới nào mình cũng có cái óc tò mò, chui cho biết. Nhưng mà các vị biết hả? Không đơn giản giống như chúng ta nghĩ đâu. Chúng ta thấy chuột chui hang, chui vô chui ra mình thấy quá dễ. Nhưng mà mình chui vô hang là không dễ như chuột thôi các vị. Đó là sự thật á. Trong một cái địa đạo Củ Chi, cái bề ngang của nó rất là nhỏ. Mà sau này những người quản lý đó người ta nói là người ta đã sở cho nó rộng thêm rồi để chúng ta đi cho dễ đó. Cái ngày xưa bây giờ ta gắn những bóng đèn ở dưới á, mình còn thấy mờ mờ. Chứ nó ngày xưa là đâu có điện đèn gì đâu gắn, tối thui à. Cho nên bây giờ đã được sở rộng thêm và có những bóng đèn nó thắp sáng. Cho nên khi mà đi xuống dưới các vị biết hả, đi xuống dưới nó lạnh tâm và tự nhiên mình cảm thấy một cảm giác nặng nề trên người mình, giống như mình chuẩn bị chôn sống vậy đó. Tôi nói mà đất mà nó sập xuống cả là tôi nằm đây thiên thu vĩnh biệt. Cái cảm giác như vậy đó mà. Mà nó muốn nói cái cảm giác như vậy, chui trong lòng đất. Rồi cái đi cung cung như nè, cái đâu có đi đứng sống lưng như mình đâu. Phải mọt mọt vậy, mấy tay nó đi không có nổi các vị. Mấy tay là nó chung vô trong đó là đi không được á. Nó chung nó to hơn mình. Mỗi lần mình chung một cái rồi, các vị biết tôi chung ra tôi mới gặp cái bà đó. Bà người hình như là người Hàn Quốc hay người gì đó. Bà to béo lắm. Bà chung quăng cái bà lên, bà thanh mặt cho nó đứng bà thở hoài. Cái người ta kêu bà đi nữa, đi chứ còn hang nữa. Bà nói thôi tôi ở đây không đi nữa đâu, đi hết nổi à. Chung không nổi. Tôi là nhỏ người nè mà tôi chung tôi còn thấy khó. Cũng chỉ là mấy người to con khòm khòm chứ đi mà trong tối. Mà tôi nói thiệt á, ai là người dắt cắt cớ à? Dắt rồi bỏ trong chỗ mình không biết lối ra nữa. Tại vì nó nhiều ngã, không biết đường nào ra cả. Đó, cho nên cái người hướng dẫn mình họ phải đi rồi họ gọi đèn đi trước mình đi sau. Rồi cái người này cứ việc có thấy gì đâu, cứ độn cái đít người kia đi tới hoài vậy nè. Thấy gì cứ thấy dưới đất vậy đó, cái nhỏ xíu vậy đó. Mờ thấy dưới đất là đi vô dưới hang vậy thôi chứ có thấy gì. Thôi người này cứ nhắm hướng người kia đi tới vậy. Rồi sau khi đi lên rồi tôi mới cảm thấy là khi lên được rồi tôi nhẹ thở một cái vô cùng và cảm thấy thoải mái. Và tôi mới ngồi lại tôi suy nghĩ. Tôi mới nhìn lên bốn bức tường của cái nhà thờ tại ở đó, tức là cái nơi mà thờ các chiến sĩ. Và các chiến sĩ tôi thấy từ ở trên nóc nhà mà cho tới dưới chân đất. Cái bảng tên là nhỏ nhỏ như chúng ta thờ bàn dông đây không biết có phải không. Nhỏ nhỏ như này vậy nè. Các vị nhìn thấy một cái là bốn vách tường, không có một khoảng nào trống mà không có cái chỗ này. Như vậy các vị phải thấy biết rằng bao nhiêu người đã nằm xuống cho hạnh phúc của chúng ta hôm nay. Mà những người nằm xuống trong để chúng ta được hạnh phúc, nằm xuống trong hạnh phúc vinh quang hay là nằm xuống trong đau khổ? Họ nằm trong chiến địa, họ chết trong chiến địa, họ chết trong chiến thốn, họ chết còn đất nước chưa độc lập. Những cái điều đó tôi suy nghĩ tự nhiên tôi có một cái cảm giác đúng rồi. Nếu ngày xưa tôi học cả trăm lần cái bài yêu tổ quốc yêu đồng bào, tôi không có một cảm giác nào yêu tổ quốc. Tôi nói thật, nói ai lại chửi cha tôi cũng chịu nữa, nhưng mà thật tôi không có cảm giác, Nhưng mà qua một lần như vậy tôi tự nhiên tôi thấy cảm giác liền. Có cảm giác liền và tôi thấy những người này đã nằm xuống hy sinh cho sự hạnh phúc của chúng ta hôm nay lớn quá. Và hôm nay còn rất nhiều bà mẹ đã chịu sự mất mát này quá lớn. Rất nhiều người cha đã chịu sự mất mát này quá lớn. Có những gia đình tôi thấy chính bản tổ quốc ghi công. thở ra chín đứa con trai đều nằm xuống cho ống. Đúng là những bà mẹ Việt Nam anh hùng thật sự. Chúng ta chết một người con thôi, lòng chúng ta cảm thấy thế nào? Chúng ta con mình bệnh thôi, chúng ta cảm thấy thế nào? Chúng ta suy nghĩ đi. Tôi nói thật sự, sống học tu phải quán chiếu thực, chứ đừng có nói bằng cái ngôn từ, nó không có tác dụng tâm lý. Chúng ta một người con chúng ta bệnh thôi, chúng ta thấy đau lòng không các vị? Nuôi con mà thấy cảm thấy con bệnh thôi là đau lòng rồi, huống chi là một đứa con chết mà chết trong đau thương như vậy. Mà một đứa là đã xé nát lòng rồi, bây giờ chín đứa, bà mẹ nó sống nổi là phải thần kinh mạnh lắm đó các vị. Thần kinh yếu là chết rồi, không nổi đâu. Cho nên tôi mới nói với các vị được rằng, từ đó về sau tôi mới cảm thấy một cái bằng tổ quốc ghi công hay là một cái nghĩa trang liệt sĩ, tôi đều có một cái cảm giác cảm ơn. Và chế Lan Viên anh có làm một cái bài thơ để anh tặng những người chiến sĩ là họ là những anh hùng không tên tuổi, sống quên mình trong bóng tối âm u, không bao giờ thấy ánh sáng quang vinh, nhưng cứ mãi âm thầm giúp nước. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy rất thật, rất thật. Cho nên từ những cảm giác đó tôi mới thấy được rằng mình nhớ đến những người hy sinh cho tổ quốc phải nhớ, và phải biết trân trọng chia sẻ với những người bà mẹ hôm nay đã bị mất mát quá lớn do thời chiến tranh. Chúng ta phải chia sẻ thật sự bằng trái tim, bằng trái tim. Mà bất cứ một nghĩa trang nào cũng có sự hy sinh cho hạnh phúc của chúng ta ngày hôm nay hết các vị. Cho nên tôi mới nói là ơn tổ quốc là một trong bốn ơn mà Phật dạy hoặc là các tổ dạy đặt ra cho chúng ta, hay lắm, hay lắm. Mà phải quán chiếu thật chúng ta mới cảm thấy hay được, còn quán chiếu thật không có cảm giác hay. Rồi các vị nhớ, cho nên một bài hát mà để mà tặng anh hùng chiến sĩ trong những lúc mà chúng ta ca để mà tưởng niệm anh hùng đó, thì ai biết hát hát bài này mới hay, tôi thì không rành hát. Hồn chiến sĩ ơi, nghi ngút trầm hương bay theo gió, hồn lân lân hưởng linh về đây, mà nghe lời nước non thành kính, người anh hùng tổ quốc ghi công. Tức là những cái điều mà những cái người ngày hôm nay người ta nhắc lại những người xưa, là những người ngày hôm nay được một cái bàn tổ quốc ghi công, là được danh dự, được cả một đất nước này ghi nhớ. Và trong Phật giáo của chúng ta cũng có biết bao nhiêu vị thiền sư lỗi lạc đã từng hy sinh cho sự hạnh phúc, chẳng riêng cho Phật giáo đồ mà cho cả đất nước Tịnh. Ngày xưa biết bao nhiêu vị thiền sư cởi áo cà sa phát chiến đạo, nhiều lắm. Vì lòng từ bi, vì không đành đoạn như nhìn thấy Phật tử bị tiêu sống, nhìn thấy Phật tử bị đàn áp, không đành lòng thấy những cái độ khác chà đạp dân đất nước của mình, cho nên cuối cùng phải là những người rời khỏi ngôi chùa để đi chinh chiến. Như vậy những vị thiền sư vì yêu đạo, vì yêu quê hương, vì yêu các cái người thân thương của mình, cho nên đã hy sinh và nằm xuống cũng biết bao nhiêu người. Và tất cả những bậc thầy ngày xưa cũng đã từng như thế. Và những vị thầy mà ở tù, ở côn đảo, các vị có thấy chưa? Một vị thiền sư mà phải chịu ở tù, vì sao vậy? Vì những người này đã hy sinh cho hạnh phúc của người dân quê hương của mình. Cho nên khi mà nhắc đến vấn đề yêu tổ quốc, và cái ân thứ tư là ân tổ quốc đó, và chúng ta phải nhớ được những điều đó. Cho nên kể từ ngày tôi đi địa đạo Củ Chi, kể tôi trở về thì tôi có một cái thay đổi khác về nhận thức của mình. Và từ đó tôi không có một cái thái độ hời hợt với những cái chuyện đó nữa. Chứ trước kia tôi hời hợt lắm. Và tôi nghĩ tất cả mọi người chúng ta, nếu muốn thức tỉnh được chính mình, muốn khắc ghi trong lòng mình một điều gì, phải khắc ghi từ những cái điều đó. Đó là một sự thực mà cần thiết với tất cả mọi người chúng ta. Đó là điều thứ tư mà yêu ân gì? Ân tổ quốc, ân tổ quốc. Và tôi mong rằng các vị phải biết trân trọng những cái người gia đình mà có những cái bằng liệt sĩ. Cho nên chẳng khác gì chúng ta đi học ngày xưa đó. Tôi đi học mà tôi thấy người ta ưu tiên cho mấy gia đình liệt sĩ đó, tôi tức lắm. Mình cũng không có tiền, mình cũng nghèo, mình đi học mà không được ưu tiên. Còn liệt sĩ là cái giống quái gì mà nó được ưu tiên, mình không hiểu gì hết. Nhưng mà bây giờ mình mới thấy sự chia sẻ đó nhỏ lắm so với sự hy sinh của những người nằm xuống, nhỏ lắm. Không có xứng đáng vào đâu, không có bù đắp vào đâu. Cho nên ngày xưa mình nhỏ mình nghĩ khác, bây giờ mình mới mình nghĩ khác. Chứ hồi xưa mà đứa nào cũng được bằng liệt sĩ rồi ha, vô học rồi nó được miễn phí rồi này kia nọ rồi mình thấy khó chịu. Đó là tâm lý của nít mà, ai không vậy? Rồi khi mình trưởng thành, mình hiểu biết được điều này điều kia, thì mình mới có cái sự cởi mở về tư tưởng, mình mới nhận thức à điều này sai, điều này sai, điều này sai, vân vân. Phải không các vị? Hả? Còn ân nữa là ân gì? Ân nữa là dành cho nhà tu lớn hơn là các vị cư sĩ. Nó là ân đàn na tính thí. Đàn na để chỉ cho những người đàn Việt đã từng là làm cái người hộ pháp cho chùa đó. Ví dụ như các vị ở đây là đàn na tính thí, là những người mà làm hộ pháp cho chùa, cúng dường tam bảo, nuôi dưỡng chúng ta, cúng dường cho các cái vấn đề trùng tu rồi đại vân, người ta gọi đó là đàn na tính thí. Như vậy cái ơn đàn na tính thí mình nó nghiêng về cái ơn của những người xuất gia học đạo. Mà ai mà xuất gia học đạo mà không biết ơn này là nguy hiểm vô cùng đó, là nguy hiểm vô cùng. Các vị là những người ân nhân, mặc dù các vị tôn kính chư tăng, các vị cúng dường bằng cả lòng thành kính của mình, nhưng một người xuất gia học đạo phải biết cái ơn này vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Ngày xưa các vị tổ thiền sư mới dạy: thí chủ nhất lạc lễ, đại như tu di sơn, nhường nhân bất liễu đạo, khi mau mới giác quan. Phật tử thí chủ đàn na cúng vào một hạt gạo nó lớn như là núi tu di vậy. Nếu người đã ăn hạt cơm này mà không có tu hành, không giác ngộ, không làm lễ xuống sinh, sẽ mang long đội sừng để trả lại đời sau. Đó là cái điều mà trong nhà chùa cần phải biết. Cho nên cái bữa cơm của một nhà tu quan trọng lắm các vị. Tôi biết rằng cái tấm áo một vị thầy mặc cũng từ những sự hy sinh nhín ăn bớt mặt của đàn na. Một bữa cơm của một vị thầy, một vị sư cô ăn cũng hy sinh của đàn na. Bất cứ một phương tiện, một nhu cầu nào cũng là sự nhín ăn bớt mặt của đàn na trong đó cả. Nhưng mà các vị phải thấy người trách nhiệm của một vị tu sĩ có trách nhiệm với đàn na, có trách nhiệm với hạt cơm này vô cùng lớn. Mỗi một bữa ăn các vị biết là nên ăn đơn giản lắm sao? Tại sao các thầy các cô lên ăn phải cúng? Và trong cúng đó là cúng cái gì? Đôi khi người Phật tử đâu có biết cái gì đâu. Phật tử tại đâu không có ơn đàn na, bởi vì các vị là đàn na mà. Trong tam đề ngũ quán, cái ngũ quán đó là quan trọng. Cái ngũ quán, quán thứ nhất là nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Một, xét xem mình cái nhất kế công đa thiểu là xét xem cái công của người ta nhiều hay ít từ chỗ xa đem đến. Chúng ta ngồi lên cái bàn ăn như vậy nè, chúng ta thấy này cơm trắng nè, không phải cá tươi nghe, này rau muống luộc chứ không phải cá tươi. Thì mình mới nói cơm trắng cá tươi mà nhà chùa không có. Rau muống luộc, canh tàu hũ, không ăn tàu hũ trắng được. Thì bây giờ chúng ta thấy cơm canh tàu hũ vân vân dọn trên bàn, chúng ta thấy một cách rất bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy quan trọng lắm à. Một cái bát cơm này từ đâu có? Phải sự nhín ăn bớt mặt của một người nào đó không? Hay là nông dân phải hy sinh cày sâu cuốc bẩm không? Người làm nông dân người ta nói ai ơi bưng bát cơm đầy, rồi sao nữa? Dẻo thơm bột hạ, đắng cay muôn phần. Đúng đó các vị, người ta phải cực khổ cày sâu cuốc bẩm dữ lắm mới có hạt cơm. Hạt cơm này phải được những người Phật tử đàn Việt dành cho mình cúng dường vào đây. Rồi có được một bữa ăn này phải có người hy sinh nè, người chợ búa nè, người tiền bạc nè, người phải làm hành đường công quả nè, đủ thứ bao nhiêu công lao dọn lên được chúng ta ăn bữa cơm. Ngồi ăn bữa cơm đơn giản vô cùng, nhưng mà biết bao công khó của biết bao người. Vậy mà có những lúc chúng ta ăn mà chê là nguy hiểm. Cho nên tại sao trong nhà đạo cấm chúng ta ăn dầu ngon dầu dở không được chê bai, là từ những chỗ đó. Bởi vì chúng ta khinh thị chê bai là tội lớn. Biết bao công khó của con người trong này. Tôi nhớ bây giờ gần đây chùa Giác Ngộ tôi có một cái bà già. Bà già năm nay là nếu mà tôi độ không lầm bà khoảng 80 tuổi là chắc. Mà mùa hạ nào tôi cũng thấy bà đem viết thước, xin lỗi, viết với chai dầu, mấy dầu nhỏ nhỏ để đi cúng dường chư tăng. Nhưng mà bà làm nghề gì các vị biết không? Nghề bán kim chỉ. Tức là làm một cái nghề bán kim chỉ. Nhưng mà tới mùa hạ nào cũng đem đến cúng dường chư tăng, viết tập đồ hoặc là dầu như vậy. Các vị biết người ta đã dành cho chư tăng, những người xuất gia, những cái điều mà yêu quý cao quý như vậy đó các vị. Cho nên chúng ta thấy những cái gì mà thọ nhận của đàn na là chúng ta cần phải ý thức. Mà người Phật tử họ biết trân trọng thì người tu sĩ của mình cũng phải biết trân trọng những điều mình đã từng làm. Có một cái bà lão mà chúng tôi thường nhắc hoài với những người Phật tử của chúng ta đó, là có một cái bà mà năm mà tôi học ở cái trường đó, trung cấp đó, là nơi mà 90 năm 90, có một cái bà già bán chanh ớt mà mỗi một tháng là bà cúng dường vào trường trung cấp đó là 15.000. Mà các vị biết 15.000 nó lớn lắm chứ không phải nhỏ, thời đó lớn lắm. Thì mấy thầy mới hỏi là bà là chỉ làm cái nghề bán chanh ớt thôi, mà tại sao mỗi một tháng bà có bà cúng dường vào trong đây 15.000 để nuôi chư tăng ăn học? Thì bà nói đâu có gì khó. Mỗi một buổi sáng thay gì á, con ăn 500 đồng xôi hoặc 500 đồng khoai lang gì đó để lót dạ. Bây giờ trường về rồi thì sáng thay gì ăn sáng, con không ăn sáng, để dành 500 đồng lại, đủ một tháng 30 ngày 15.000 cúng dường cho các thầy. Như vậy các vị biết 15.000 này cái trọng lượng của nó là bao nhiêu không? Cái trọng lượng nó bằng 30 ngày nhịn ăn sáng của một bà già. Các vị thấy, đừng căn cứ trên cái vật thực, mà hãy căn cứ trên cái nguồn gốc của nó, cái nguồn gốc của nó. Cho nên các vị biết ở trong chùa có một bữa ăn, có một đồng tiền để xoay sở này kia, là chúng ta phải biết được sự hy sinh nhiều lắm. Nếu chúng ta sơ suất là tội, là điều không thể tưởng, tội chuyện không thể tưởng. Cho nên cái điều quán chiếu đầu tiên của một người xuất gia là nhất kế công đa thiện lượng mỹ lai xứ. Một kẻ công nhiều ích của kẻ kia đem đến, nhị thổn kỹ đức hạnh toàn tiết ứng cúng. Hai là xem xét coi mình đủ cái đức, cái phước để họ nhận của cúng dường này không. Xin thưa các vị, tôi cũng có một cái việc tội như thế này. Ngày xưa chị tôi là đồ đi tu, tôi không cho. Không cho có nghĩa là tôi tội chỗ là tôi không cho chị tôi đi xuất gia. Tôi mới nói như thế này, tại vì tôi biết chị tôi ngày xưa làm giáo viên, cái tánh thì cũng hơi khó khăn. Tôi sợ ở trong chùa thì nó không thích hợp lắm, bởi vì đại chúng ở trong ni thì nó hay, tức là nó thường hay so sánh hơn mà bên tăng giờ sao nó thoải mái hơn, còn bên ni giờ sao chi chích từng chút đó, mà cái tánh chị tôi khó, tôi sợ tu nó hơi khó rồi nó tổn phước, cho nên tôi không cho chị đi tu. Tôi mới nói như thế này, chị ở ngoài đời chị làm, chị có bao nhiêu chị dư ra chị đem cúng dường, chị tu được bao nhiêu chị có phước bấy nhiêu, chị cúng dường bao nhiêu chị có phước bấy nhiêu, chị không có mắc nợ bất cứ một ai cả. Nhưng mà chị đi vào chị đi tu, nếu mà chị tu không trọn, hoặc là chị tu sơ xuất, hoặc tâm chị phiền não, sự tu hành của chị không đủ cái công đức để trả nợ đàn na thì tội lắm. Như vậy thay vì làm một người cư sĩ, lượm bạc cắt đi, tức là làm được bao nhiêu có phước bấy nhiêu. Tôi có nói như vậy, mà sự thật với các vị, bởi vì tôi là những người đi xuất gia, tôi sống trong chùa, tôi hiểu được những điều đó. Mà nếu một người tu hành tốt để sau này làm lợi ích cho chúng sinh, có sự giác ngộ thật sự là một điều quý báu vô cùng trong cuộc đời này, quý báu vô cùng. Xuất gia quý lắm, chứ không phải là tôi chê cái sự hạnh xuất gia, nhưng mà xuất gia tôi sợ nếu lỡ có điều gì đó tâm mình không yên, hoặc là phước báo mình không đủ, là tội khó mà đền trả. Vậy cho nên tôi có nói với chị tôi điều đó ngày xưa. Nhưng mà nếu về mặt, nếu mà tôi nói như vậy thôi, nếu mà chị tôi tu hành tốt thì cái điều đó tốt thôi. Nhưng tôi chỉ nói rồi, nói vậy chị tôi không đi tu. Nhưng mà người ăn chay trường, ăn từ hồi 15 tuổi cho tới bây giờ, tôi là ăn xuyên suốt luôn cho tới bây giờ, và trì kinh rất là thường xuyên. Như vậy tôi nghĩ rằng chị tự làm, tự ăn, tự sống và có tu tập, như vậy á, vậy mà thấy được tốt hơn. Cho nên trong bốn chúng đệ tử của Đức Phật á, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia, nó đều có giá trị hết các vị, đều có giá trị tương đương. Người xuất gia có giá trị của người xuất gia, người cư sĩ tại gia có giá trị của người cư sĩ tại gia. Người xuất gia không xem thường người tại gia được, hoặc là người xuất gia không bao giờ phải bảo là người tại gia lúc nào cũng phải lo cho mình, phải cúng kính mình thế này thế khác. Cái đó là tùy lòng của mọi người, tùy lòng mọi người. Không bắt người ta, không áp đảo người ta. Bởi vì Đức Phật ngày xưa cũng chưa bao giờ bắt ai, và cũng chưa bao giờ áp đảo một ai là bắt buộc phải cung kính Ngài, phải cung kính Ngài. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đối với cái vấn đề ơn nghĩa của đàn na là trong nhà chùa quan trọng vô cùng. Cho nên người tu hành là cũng phải vậy. Nhất cái công đa thiện lượng mỹ lai xứ, nhị thổn kỹ đức hạnh toàn tiết ứng cúng, tam phòng tâm ni hóa tâm đẳng ni tông, ba là xa lìa tất cả các tâm tham sân si là tội gốc, tứ chánh sự lưu dược với liệu hình khô ngũ vi thành đạo nghiệp tương thọ tử thực, bốn là ăn cơm này xem như là món thuốc để chữa bệnh khô gầy, năm vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Đó là năm điều trước khi ăn cơm mà người tu sĩ phải quán. Các vị thấy ăn một cái bữa cơm ở trong chùa nặng không? Cho nên có những người lại thấy đi tu sướng, có người nói tôi nói là đi tu sướng, bây giờ thế này thế kia được người lo, người này người kia rồi, tôi nói sướng thì vô đây. Người nào nói sướng thì vô, tôi sẽ nuôi y với bao nhiêu người khác để tu hành, chỉ cần bỏ tâm ra tu hành là được. đâu phải sướng đâu các vị. Nuốt một bữa cơm mà nếu chúng ta xét rằng thấy mình ngày nào đó mình chưa làm được một điều thật sự nào, hoặc là tâm mình còn phiền não, mình mới tham sân si gì đó, mình nuốt ngẹn họng chứ không phải chuyện vừa đâu các vị. Đâu phải đơn giản đâu. Nếu người có lương tâm nuốt một hạt cơm mà nếu thấy mình chưa trọn, ngẹn ngào lắm chứ. À, cho nên các vị phải nhớ cái hạt gạo của người ta từ dành dụm mà có. Tôi nhớ cái ở bên Bình Minh, tôi thì quê ở Vĩnh Long ngày xưa, thì bên Bình Minh nó có một cái nhóm Phật tử đông như các vị vậy đó. Họ làm là một nhóm gọi là, họ lập một cái nhóm gọi là nấm gạo bồ đề. Các vị nghe hay không? Nghe nấm gạo bồ đề nghe hay quá không? Thì họ lập sao đó không? Họ thì người dân quê chất phác, không có điều kiện nhiều để cúng tam bảo. Nhưng mà họ mới lập là họ mua cho mỗi một gia đình một cái hũ, cái hũ bằng sành á, thì họ để ngay cái lu gạo của nhà họ đó. Thì họ mặc định với nhau, bây giờ 300 gia đình thì 300 cái hũ, thì mỗi một ngày ví dụ chúng ta trút 5 lon gạo cho 5 thành viên trong gia đình, thì trút xong người ta hốt một nắm trong cái xúc rồi á, người ta hốt một nắm chúng ta bỏ vô cái hũ. Rồi đúng một tháng đó, thì cái người mà trưởng nhóm á, nó đi cầm bao với xe đẩy rồi đó, nó đi đến từng nhà để chút gạo nó vào trong bao, tức là chút cái gạo mà nó dành dùm á, một tháng về cũng được 5-7 dạ gạo, rồi đem đi cúng dường. Người ta thành lập cái nhóm gọi là nhóm gạo bồ đề. Mà ngày xưa tôi là một trong những tăng sinh của khóa một ở tại trường trung cấp, đã từng ăn những nấm gạo đó, lớn lên từ những nấm gạo đó, và lớn lên từ những đồng tiền khắc khổ đó. Tại vì năm đó là còn đói kém nhiều lắm, khổ lắm, sống rất là nghèo khổ. Nhưng mà chúng tôi được nuôi lớn bằng tình thương và sự hy sinh của người khác như vậy. Cho nên đối với những người đó, suốt một cuộc đời khi tôi đi bất cứ nơi nào, không thể nào quên được ở trong lòng bằng những hạt gạo đã nuôi tôi lớn như thế. Như vậy thì các vị biết, đối với cái ơn đàn na là ơn của những người xuất gia. Người xuất gia cần phải nhớ những ơn này. Và những người cư sĩ như các vị cũng đã từng làm với tất cả những lương tâm của mình để cho mình được chọn phần công đức. Chứ có những người lo cho tam bảo nhiều ỷ, có không? Có những người thấy là mình lo cho Phật pháp nhiều, mình lo cho tam bảo nhiều, mình ỷ lại cái sự lo lắng của mình, rồi mình kiêu ngạo vân vân, mình sẽ làm như vậy mình sẽ bị tổn phước đó các vị. Cho nên đối với tất cả những ơn nghĩa, một á là ơn tam bảo, hai á là ơn cha mẹ, ba là ơn quốc gia, bốn là ơn đàn na tính thí, thì đối với người xuất gia học đạo có đầy đủ bốn ơn. Còn đối với người cư sĩ tại gia thì ba ơn, vì chúng ta không có cái ơn đàn na tính thí. Bốn ơn này nó trở thành những lẽ sống đạo đức của một người tu hay là của một người đời. Chúng ta cần phải giữ và trân trọng nó, để chúng ta làm nền tảng cho mỗi con người chúng ta hôm nay và ngày mai để chuyển những cái phước đức này. Một người tu cũng cần phải quán chiếu sâu sắc về điều này. Một người tu cũng cần phải quán chiếu đi, quán chiếu lại sâu sắc về những điều này, để nó đánh thức lương tâm của một nhà tu cần phải làm gì, cần phải làm gì. Tu có trách nhiệm hơn và phải gắn trong dung bồi nhiều công đức để làm lợi ích cho chúng sinh trên cuộc đời này. Người cư sĩ cũng phải suy nghĩ tư duy từng điều một, để đối với tổ quốc chúng ta là một công dân tốt, đối với cha mẹ chúng ta là một người con có hiếu thảo, đối với đạo pháp chúng ta là một người Phật tử thuần thành, một người Phật tử có hiểu biết. Như vậy những cái điều trọn vẹn với cái một người Phật tử hay là một người tu thì đời đạo đều tốt đẹp và chúng ta phát triển rất là tốt. Còn mà không ngược lại, chúng ta học đạo là chúng ta chỉ biết cúng kính mà thôi, thì chúng ta còn thiếu sót nhiều mặt lắm. Nếu chúng ta biết đi chùa cung kính tam bảo mà đối với cha mẹ ở nhà chúng ta không biết quý kính, như vậy một người Phật tử vậy có trọn không các vị? Trọn không? Không thể trọn được. Kính Phật trọng tăng mà ở nhà thiếu sót với cha mẹ là không tốt. Thà chúng ta có hiếu thảo với cha mẹ mà chúng ta thiếu sót với chư tăng, nhưng mà Đức Phật chấp nhận điều đó. Chúng ta thì bây giờ tôi mới nói rằng nếu mà một người Phật tử biết hiếu thảo với cha mẹ mà không biết cúng kính với tam bảo vẫn tốt, mà Đức Phật không có trách gì cả. Nhưng mà hiếu thảo với cha mẹ rồi cúng kính được tam bảo càng tốt hơn. Mà nếu biết cúng kính tam bảo mà ở nhà không biết lo tròn là điều đó không tốt. Bởi vì cái này có thể giả tạo, có thể giả tạo, tại vì sợ Đức Phật hay là sợ tội lỗi hay sợ cái gì đó mà chúng ta gán đến mà cung kính. Còn trong khi những cái đấng sinh thành ở nhà thực tế đó, chúng ta không có làm tròn. Như vậy là những cái điều này, một khi chúng ta phải để ý những cái điều này. Cho nên phải chăm sóc chu toàn đối với bổn phận gia đình. Mình làm mẹ mình phải đối với các con cho tròn, đối với chồng cũng cho xong, đối với cha mẹ cũng cho xong, vân vân. Tất cả mọi bổn phận có trách nhiệm tốt, rồi đối với tam bảo, vân vân, cần phải thấy như vậy. Mà mọi người đều cũng cần phải cân phân tất cả những cái trọng trách của mình mới là đúng, mới là đúng. Còn nếu mà những người này nặng gánh bên đây, nhẹ gánh bên kia, thì nên chấp nhận sự nặng gánh đối với cha mẹ. Hôm nay tôi nói với các vị có thông cảm từ điểm này không? Nếu chúng ta trong hai chọn một, thì nên chọn con đường hiếu thảo với cha mẹ. Đạo Phật không phải là đạo hiếu, nhưng hiếu đạo là một trong những mảng đề tài quan trọng trong đạo Phật. Những người thiếu hiếu thảo là mất nhân cách đạo đức, cũng không thể thành Phật được. Chắc chắn như vậy. Các vị có thấy một vị Phật nào mà bất hiếu không? Không có một vị Phật nào bất hiếu cả. Nếu thành Phật thì không thể bất hiếu. Cho nên các vị có thấy những người nào mà làm một bậc mô phạm trong xã hội này bất hiếu không? Không bao giờ có. Cho nên hiếu thảo, đạo Phật không phải là đạo hiếu, tôi xác định lần nữa. Nhưng mà hiếu thảo trở thành một trong những mụn mảng đề tài lớn trong đạo Phật. Và những người học Phật cần để ý đối với bốn ơn: ơn đàn na, ơn tam bảo, ơn quốc gia, ơn cha mẹ, ơn nào cũng trọng. Và chúng ta cần phải thể hiện được càng nhiều càng tốt. Còn bằng không, chúng ta sẽ thể hiện ở bổn phận của gia đình. Như vậy chúng ta không bao giờ mang tội bất hiếu, là tội lớn nhất, là tội đại nghịch trong cuộc đời này. Hôm nay trong cái thời gian ngắn gọn, chúng tôi cũng tiếp chuyện với các vị để kỷ niệm ngày kỷ dỗ của Tổ sư Khai Sơn chùa Quan Âm, mà gọi là chùa Tổ. Hôm nay tôi đem đến với các vị một cái bài giảng về tứ ân, để gợi lại chúng ta một điều gì đó trong cái quá khứ của mình, trong những cái ân tình, để chúng ta sống có nghĩa, có nghì. Và chúng ta sau này khi nằm xuống, mình khỏi phải mặc cảm tội lỗi khi mình đã thiếu sót một điều gì đó. Một người trước khi chết nằm xuống, mà trước khi chết kiểm lại thấy mình thiếu sót một điều gì đó là ân hận lớn lắm. Bởi vì sao? Chúng ta lúc đó không có cơ hội để bù đắp, phải không? Tức là khi chúng ta chuẩn bị nằm xuống, hoặc một ngày chúng ta gần đất xa trời, chúng ta không có cơ hội để bù đắp lại những khuyết điểm của mình, những sai lầm của mình, những thiếu sót của mình. Vì vậy chúng ta cần phải làm với tất cả những gì hôm nay bằng khả năng, sức khỏe và điều kiện chúng ta làm được, cứ làm. Để sau này nằm xuống mà chúng ta thấy ân nào chúng ta cũng chọn, thì chúng ta sẽ được an nhàn nơi chúng xuống. Và người tu sĩ cũng cần phải ý thức điều này, để ngày chúng ta nằm xuống, chúng ta được về cõi Phật mà không còn phải bất cứ nợ nần, bất cứ một ân nghĩa nào trên cuộc đời này. Các vị có thông cảm với tôi điều này không? Và đến đây chúng tôi xin kết thúc bài giảng và chúc tất cả các vị được tròn ân tròn nghĩa A Di Đà Phật. Các vị có ai thắc mắc gì không?
Dạ, con chị Tú Lan, thành ra con muốn hỏi về cái đề đó, nói một cái chứ không phải khi hồi nãy thì con muốn học con thì có một cái ý kiến nữa không? Theo một cái đề đó là cái dưới là bây giờ ngoài Phật tử ra cũng như là gia đình ở ông bà ở ngoài họ đổ tôn trái tôn cho bà cho mẹ nữa, nhưng mà họ chẳng mà nghe lời mà còn lại cái tướng cái thằng đó nghe lời nghe thì cứ cứ nói mẹ cái thân này cho đời tôi tìm ra cái có gì thì cho ta hiểu là không có mắc tâm để cúng mẹ ông bà cho mẹ nó được thêm cái tướng đó. Có
xin cảm ơn sư cô. Thật sự thì ở đây chúng tôi hiểu, nhưng mà cái điều đó nó không thích hợp lắm. Bởi vì nếu một nhà tu chúng ta nhìn cái điều đó là nó mang tính nhân quả, như một người đời họ hoàn toàn không nghĩ gì đó. Họ nghĩ ở đây là ngày kỷ niệm của cha mẹ, và họ cần làm điều gì đó để tưởng niệm, thì về mặt xã hội hoàn toàn hợp lý, không có sai. Nhưng mà người tu hành nhìn sai ở chỗ là nó mang tính chất là nhân quả, ở chỗ là sát hại sinh linh để làm tưởng niệm đến người thân của mình. Như vậy thì ở đây chúng ta không trách họ sai, mà chúng ta cần nên giúp họ hiểu để họ tự thay đổi. Các vị phải khẳng định được điều này nha. Đánh giá họ sai là mình sai đó. họ làm heo, làm gà, làm vịt, làm trâu chó thì tôi không cần hiểu, mà ở chú ông bà cha mẹ của họ tôi không đánh giá sai. Nhưng mà cần phải giải thích để giúp cho hiểu việc làm này là như thế nào để tốt hơn. Các vị phải thấy như vậy. Tại vì người ta làm hoàn toàn là về mặt đạo đức xã hội, ta không vi phạm mà. Nhưng mà mình là một nhà tu, mình nhìn ở lòng từ bi và mình nhìn ở nhân quả, mình thấy sâu sắc, cho nên mình mới đánh giá điều này. Đánh giá điều này. Cho nên các vị là người tu, các vị phải nắm vững về cái này, để khi các vị đến, các vị cần phải nói với họ. Vì họ thương cha thương mẹ họ tới nghe, nhưng mà các vị nói họ sai là họ tiền các vị đó. Tại vì họ sai sai cái gì? Họ hoàn toàn không có sai về mặt đạo đức xã hội. Nhưng mà các vị phải biết rằng là nếu muốn tốt hơn cho cái người chết này, nếu là mình nhà tu nha, các vị chán để ý chỗ này. Các vị muốn tốt hơn cho cha mẹ các vị muốn cha mẹ các vị được siêu sanh không? Hay là các vị muốn cha mẹ các vị đọa đài mãi trong địa ngục? Đâu không mình nói vậy. Muốn được như vậy thì cần phải làm chay, hạn chế bớt điều này. Chúng ta nên mua thịt mừng sẵn về chúng ta đãi. Còn đối với người chết rồi không ăn được, mà nếu phát sanh vì người quá cố sẽ làm cho người quá cố sẽ khó mà siêu thoát. Thì lúc đó họ chấn động nội tâm chứ. Ai không muốn cha mẹ mình được siêu, đi thỉnh quý thầy quý cô về tụng đám để cầu cho cha mẹ được siêu. Mà mình làm những việc để không siêu, mình thấy đau lòng không? Nếu các vị đau lòng không? Có một ai nói các vị làm lễ như vậy nè, sát sanh vậy nè, cha mẹ đọa đó, vân vân, chúng ta đau lòng lắm chứ. Mình muốn cha mẹ mình siêu mà như vậy. Cho nên các vị phải giúp người ta chuyển đó nhận thức. Người ta thấy được cái điều đó, nhận thức, người ta thấy cái nào tốt hơn, người ta tự thay đổi làm. Còn nếu mình nói người ta làm vậy là sai, là sai, là sai, mình sai trước đó. Cái đó phải thấy như vậy. Cho nên ở đây người học tu phải nắm vững để khi đến để giúp người khác làm. Ví dụ tôi đi đến một cái đám tang nhà giàu đó, đem tổng liệu một đống đồ như vậy nè, quần áo mà mới đó, là một đống như vậy nè. Tôi nói liền, tôi nói thật sự á, cái này đem theo tổng liệu không có giá trị gì với người chết cả, nhưng mà nó rất còn có giá trị với người sống. Bởi vì còn biết bao nhiêu người nghèo không có đồ mà. Cho nên tôi nói với các vị nên mua gòn, mua trà về tổng liệu, các vị có thừa tiền để làm điều này. Còn những cái điều này là người chết rồi không thể làm phước được nữa. Bây giờ muốn làm phước thì các vị phải lấy đồ của người chết còn lại làm phước, thì người quá giảng mới hiểu được trọn vẹn. Thay vì bây giờ mình làm cái gì đó mình cúng chùa, thì bây giờ phải mua trà về tẩn liệm và lấy đồ này đi đem giặt ủ vũ cho sạch đó ha, rồi đem ban bố cho những người nghèo nghèo khác. Người quá cố hưởng được trọn vẹn, người ta làm liền. Chứ nói làm gì là sai à, làm tầm bậy à, đem này bỏ hết này kia cái nợ vân vân, khó lắm nghe các vị. Cho nên các vị phải là một người truyền giáo, phải có một cái điểm. Có người nói mà người ta làm liền, nhưng mà tại sao có người nói hoài ta không làm? Chúng ta phải thấy được chỗ đó. Cho nên người ở xã hội làm đừng vội vàng đánh giá người ta sai, mà biết rằng người ta làm là có cái lý của họ. Ai làm cũng có cái lý của họ, nhưng mà cái lý mình đưa ra hay hơn họ sẽ làm. Chứ còn mình nói để họ sai là nguy hiểm. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng đừng bao giờ đánh giá thiên hạ sai, mà hãy tìm ra một cái lý lẽ nào tốt hơn bằng lòng từ bi thật sự. Vì muốn giúp cho gia đình họ, muốn giúp cho những người thân họ tốt hơn, các vị cứ nói. Rồi như vậy tự mỗi con người họ tự ý thức được lương tâm bổn phận họ phải làm gì, họ tự làm.
Dạ, con thầy tuổi chú sát hôm nay á thì vui rồi, từ lúc nào cũng cái nôi chú con thật sự cũng vui lắm và cũng muốn sáng cho con học hỏi. Còn con niệm chú thật sự thì cũng phải thông cảm cho con hỏi một câu. Hôm nay là ngày dỗ tổ cơ quan sinh hay sao, cái tiểu sử có một câu là người như diễn thánh không giò, nhỏ hà không học lớn tu đổ thời. Vì cái tổ cơ quan nam con muốn hướng về đạo như vậy đó.
Xin cảm ơn câu hỏi của cô. Nhưng mà trước khi tôi trả lời thì tôi cũng có vài điều. Tôi nhớ cái câu này như là mình chấp giá của người ta đó. Cái câu bài tập đọc ở ngoài của ta là rừng ngu bể thánh tôn giò, nhỏ mà không học lớn mò sao ra. Cho mình lấy rừng ngu bể thánh tôn giò, à nhỏ mà thân học lớn tu lỗi thời. Bây giờ các vị biết á, cái câu đó nói thì để vui chơi thôi, nhưng mà trong cái cuộc đời á, tu hành không bao giờ là lỗi thời, tại nó không phải là cái mốt cho nên không lỗi thời. Lấy đi nhớ tôi muốn nói, Nhưng mà các vị ở đây muốn hỏi là lớn tu có được hay không? Tôi nói như thế này, lớn hay nhỏ, nếu giác ngộ sớm thì tốt. Nhưng mà chẳng may chúng ta không có duyên giác ngộ sớm, giác ngộ muộn màng, có còn hơn không? Có còn hơn không? Như vậy người ta thường thường người ta trị bệnh, người ta nói sao? Còn nước thì còn tát, đúng không? Vậy thì mình còn sống thì còn tu, đúng không? Dầu sống mấy phút nữa chết đi chăng cũng tu. Tôi nhớ trong một cái nhà đạo hỏi cái câu là chiêu văn đạo thực tử cả hỷ, sớm nghe đạo chiều chết cũng vui mà. Như vậy thì thầy nghĩ cô còn lâu, ít lắm cũng 5 năm, 10 năm nữa chứ. Như vậy thì không có gì lỗi thời, không có gì là muộn màng. Nhưng quan trọng nhất là cơ hội chúng ta khi nắm bắt được cái đường lối tu tập thì cần nên ứng dụng ngay. Và tuổi trẻ thì phần lớn họ hay ỷ lại, họ nghĩ là mình sẽ sống 5 năm nữa, 10 năm nữa, 2, 30 năm nữa, rồi sau này mình sẽ tu. Nhưng thật sự với các vị, cuộc đời không bao giờ hứa hẹn với chúng ta, cuộc đời không bao giờ hứa hẹn. Cho nên tuổi trẻ cũng rất cần tu, nhưng mà cũng phải ý thức một điều, tuổi trẻ còn nhiều bổn phận. Nhưng mà bên cạnh đó cũng phải kẹp theo tu chứ. Bởi vì họ nói rằng là gì? Chớ để tuổi già tu trẻ muộn, mồ quan lắm tuổi trẻ sinh sanh. Như vậy thì trong cuộc đời vô thường chúng ta không biết được. Chúng ta hãy nhìn cái mộ bia ở ngoài các nghĩa địa đi, chúng ta thấy từ 0 tuổi cho đến 100 tuổi dường như độ tuổi nào cũng có người chết, phải không? 1 tuổi có chết không? 2 tuổi, 3 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi, từ đó đến 100 tuổi khoảng nào cũng có người chết cả. Nhưng mà phần lớn thì mình chết theo quy luật, có nghĩa là chết già nhiều hơn, phải không? Nhưng mà tôi muốn nói để tuổi trẻ cũng đừng bao giờ nghe người lớn nói vậy là ỷ lại, là đến một ngày đó rồi tôi già tôi tu, không có cơ hội đâu. Có những khi vô thường không có cơ hội đó các vị. Còn bây giờ trở lại vấn đề của tôi này, Hòa Thượng Thiền Tâm đã từng chỉ dạy trong quyển Niệm Phật Thập Yếu, dầu người này hấp hối sức lâm chung mà đau đớn thân xác, dầu có gì đi chăng nữa bệnh tật, con cái cũng đừng nên chích thuốc gì đó. Con nói chích thuốc không phải, chích thuốc cho chết sớm đó mà, tức là thấy đau đớn quá mình chịu nổi, mình chích thuốc cho chết sớm để đừng có đau khổ cho người thân. Nhưng Hòa Thượng không cho. Và thì nó giàu còn một chút xíu nữa cũng bắt băng niệm Phật để cho hạt giống Phật được vô tình quân tập trong lòng người này. Và nếu người này còn có một chút chánh niệm thì nương con niệm Phật đó là mình niệm. Còn một phút nửa phút niệm được một câu cũng cần làm. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng không có độ tuổi nào tu có nghĩa là lỗi thời cả. Độ tuổi nào tu cũng tốt. Và độ tuổi nào nếu cái sự tâm quý tu hành tốt thì có thể trong một ngày một phút mình cũng có thể giác ngộ. Chúng ta nhớ cái Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn độ cho ai không? Độ Tu Đạt Đà La 120 tuổi, so với mình là ghê gớm lắm chứ. Nhưng mà Đức Phật lúc đó đang nằm sắp nhập Niết Bàn rồi, Tu Đạt Đà La xin vào ý kiến với Đức Thế Tôn lần chót. Mà sau khi đó Tu Đạt Đà La vô đảnh lễ Đức Phật, được Đức Phật dạy khai ngộ và đắc quả và tịch trước Đức Phật. 120 tuổi chỉ cần chút xíu đó thôi là đã giác ngộ được rồi. Như vậy các vị cứ tu hành, cứ tự tin vào khả năng của mình, 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 tin vào